Rồi, kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 13 tây tháng 6 năm 2026.
Con kính xin Đức Thầy dạy cho chúng con biết là phần hồn nhập vào thể xác của đứa bé mới sanh vào lúc nào, lúc còn trong bụng mẹ, từ lúc hình thành bào thai hay là lúc đứa bé lọt lòng mẹ. Ngày sanh tử vi của con người có đúng là ngày mà con người nhập thế xuống trần gian hay không? Có phải là từ lúc ấy con người có định mệnh an bài hay không? Và định mệnh có thể thay đổi được không? Con kính cảm ơn Thầy.
6 tháng là lần điểm quy định đã chiếu bào thai rồi. Khi nó ra đời sẽ chỉ có tiếp vân thôi. Tiếp một điểm là tiếp tục sang hơn. Cái số của người ở thế gian có số tùy theo bây giờ giấc sanh khác. Đó là luận về số. Mà đối với người tu thì không có luận số. Người tu về vô vi là thoát ngũ hành, không đứng trong số. Người vô vi không tuổi không tên, nó là một ánh sáng rồi, linh căn ánh sáng, nó là không tuổi không tên, vô vi không tuổi không tên.
Đó, mày nói là cái phần hồn á, nó xuống, nó nhập vô cái thể xác á, là bắt đầu 6 tháng là nó vô rồi, nhưng mà nó tiếp tục nó vô nữa, nó càng ngày nó càng sáng hơn, chứ không phải là nó vô bao nhiêu đó là thôi, vô lần đầu rồi sau đó tiếp tục sáng nữa, thành ra nó không phải là vô một lần, nó tiếp tục nó càng ngày càng sáng. Rồi ở đây thầy nói người tu vô vi là thoát ngũ hành, đó là ông thầy ông nói ông á, chứ không phải nói mình chưa có thoát ngũ hành, mình cái luồng điển mình còn bị giam mà mình bị lệ thuộc bởi ngũ hành, chứ mình chưa có thoát ngũ hành, thành ra mình chưa có. Còn thầy á, thầy nói là người tu vô vi thoát ngũ hành là thầy á, ông không có đứng trong tướng số nữa, thành ra coi tử vi của ông thầy là không có bao giờ trúng. Mặc dù cái xác này nó sanh ra nó cũng có ngày có giờ như mình vậy á, nhưng mà thay đổi hết rồi, thoát khỏi cái ngũ hành sanh khắc rồi, thành ra coi số lấy tử vi của ông thầy mà coi đó là không có bao giờ đúng hết. Coi cho mình thì có thể đúng tại vì mình chưa có thoát khỏi ngũ hành, còn ông thầy là ông trở về là một ánh sáng, trở về cái nguyên căn của phần hồn là ánh sáng, trước khi mà xuống đây là một tiểu linh quang, thì trở về đó thì đâu có còn tên tuổi, chỉ có ánh sáng thôi, đâu có tên tuổi gì nữa, thành ra hai cái nó khác nhau, nó không có giống nhau. Rồi không tuổi không tên đó là người tu vô vi là không tuổi không tên. Bây giờ mình nghe tiếp ha. Này chắc coi coi video.
Phải có năng lực tôi cao sáng suốt mới sắp đặt được sự tinh vi đó. Đó là đấng cha trời, đấng tình thương xây dựng chúng ta. Chúng ta không nên lầm lỗi nữa. Không nên mê hoặc bởi một thiên liên nào giáng lâm xuống thế gian. Mang danh quá độ. Nhưng mà mưu đồ thu hút phần hồn chúng ta. Một ngày nào đó nó đưa ra chúng ta ra 100 độ. Còn bi đắc hơn. Tan hồn, tan xác. Nó phân chức này, phân chức nọ. Để làm gì các bạn? Những bài học các bạn đã học trong trường. Này, chức nọ cũng đi không rồi. Ngày hôm nay các bạn tu, các bạn thấy bất cứ một chức vụ gì mà phân ở thế gian là hình tượng cho sơ cơ. Cho người yếu he dồn đó thức tâm mà tu, chứ kỳ thật phải tuy không tôn ngộ không 72 phép màu, nhưng phải từ bỏ nên cả cả không vũ trụ như là bất tử, cũng phải ngộ không mới đắc đạo. Ngày hôm nay các bạn đang làm tôn ngộ không, trên đường đi ngộ không, tôn hành giả bây giờ. Nghe áp xe nào cũng chạy, nghe cha nào cũng theo, nghe Phật nào cũng mến. Nhưng mà tâm không có khai triển, không phải tạo đạo với các bạn. Nhưng mà rốt cuộc các bạn làm cái gì? Rốt cuộc các bạn phải trở về với thanh tịnh là quy y chân giác của các bạn là ngộ không. Các bạn mới nhập được thiên môn. Nếu các bạn còn ôm cái có nhiều quá thì các bạn sẽ bị đốt tiêu tan. Chúng ta thấy rõ.
Rồi. Ở đây thầy nói á, mình phải quy y chân giác là ngộ không, thì thầy nói ở dưới thế gian này á có đầy đủ hết mấy người xưng danh để chi, để độ những cái phần sơ căn còn yếu ớt, cho nên phải có cái phần mà xưng danh, còn mình tu á là phải trở về quy không. Quy không là mình trở về với cái phần hồn của mình á, còn dưới thế gian này á nó hay phong chức này phong chức nọ, nhưng mà đi theo cái đường lối đó nó mưu đồ, nó thu hút cái phần hồn của mình á, một ngày nào nó đem ra một cái trận đồ á, gom những cái phần hồn nó đánh lại với Thượng Đế là còn bi đát hơn nữa. Thành ra mình tu vô vi là mình được cảnh cáo trước rồi, mình không có đi theo mà những cái vị mà xưng danh tá danh là không có bao giờ mình theo. Nó phong cho mình chức gì mình cũng không có cần. Cái đó là phần tử yêu hàn. Thì đây thầy nói mình tu phải trở về cái không á, mới bước vô cửa trời được. Nghĩa là không là sao? Không là thanh nhẹ, không còn ôm bất cứ cái có gì á, thì mình mới thanh nhẹ được. Mà còn ôm cái có là mình còn nặng. Thành ra mình phải buông bỏ làm sao mà giải hết, làm sao mà cho nó nhẹ mới bước vô cửa trời được. Cũng như ông Tề Thiên đó là tôn ngộ không đó. Ông có 72 phép màu lắm. Nhưng mà rốt cuộc ổng cũng phải trở về không, ổng mới giữ cửa trời được. Thành ra mình phải noi cái gương đó, phải trở về không là quy y chân giác á, cái phần chánh của mình á, cái phần hồn của mình á, mà mình phải ngộ được cái không, kêu là cái chân giác. Cái chân giác là cái sự hiểu biết thật á, là phải biết được cái không mới kêu là chân giác. Giác là hiểu, là biết, chân là thật. Mà cái thật á, là chừng nào ngộ được cái không. Mà cái không ở đây là cái sự thanh nhẹ, chứ không phải là cái không như mình nói với thế gian về vật chất là mình không còn gì. Cái đó không phải, cái đó là gì không về vật chất thôi. Còn cái này về cái phần hồn mình thanh nhẹ nó mới trở về không được. Cũng như mình nhìn lên bầu trời mình thấy không khí nó thanh nhẹ là mình không thấy nó luôn. Đó là nói về từng giới thấp. Đi lên nói về cái từng điển cao hơn á, là cái không là nó rất là thanh nhẹ, cái chấn động được nó rất là nhanh, nên nó càng ngày càng nhẹ, là cái đó là cái trở về với cái bản chất thật của mình, là ở cái giới không. Mà mình hiểu được cái không á thì mình không có ôm cái có nữa, thì mình mới về cõi trời được. Rồi clip này thầy nói thanh tịnh của trời làm sao?
Đời hòa đồng thanh tịnh của trời, cho nên chúng ta hòa đồng. Muốn làm sao hòa đồng thanh tịnh của trời? Khi chúng ta dùng mắt phàm nhòm dòm cảnh trời, chúng ta cảm thấy thanh nhẹ. Nhưng mà ý chúng ta, trung tâm chân điển của chúng ta không hòa được với vũ trụ, làm sao chúng ta thấy rõ cái thanh tịnh của trời?
lúc nào cũng giữ mực thước chiếu ban cho chúng sanh, mà để chúng sanh có cơ hội tiến hóa tùy theo khả năng của chính nó.
Dạ, chào Minh Bảo. Dạ, nó có trục trặc máy hay vô trễ một chút, xin lỗi Minh Bảo. Chào các bạn.
Rồi, ở đây thầy nói này, thầy nói thanh tịnh của trời. Tại sao thầy nói là thanh tịnh của trời? Ở trong cái bài thơ của thầy đó, thầy nói hòa đồng thanh tịnh của trời. Thì muốn làm sao để hòa đồng thanh tịnh của trời? Khi mà dùng mắt phàm á, nhìn á, thì dòm cảnh trời á, mình cảm thấy thanh nhẹ vậy thôi. Nhưng mà trung tâm chân điển chúng ta không hòa được vũ trụ, nghĩa là cái trung tâm bộ đầu của mình, cái chấn động lực nó không hòa được với chấn động lực của vũ trụ, thì mình không thể nào mà hiểu được cái thanh tịnh của trời. Cái thanh tịnh là cái khi nào mình được thanh tịnh, khi mà cái chấn động lực của mình nó hòa tan được với cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ, lúc đó mình mới là thanh tịnh. Thì lúc đó mình mới hiểu cái thanh tịnh của trời là gì. Chứ nếu không là mình không có hiểu được. Lúc nào cũng giữ mực thước chiếu ban cho chúng sanh, để chúng sanh có cơ hội tiến hóa tùy theo khả năng của chính nó. Thì cái sự thanh tịnh của trời lúc nào cũng ban chiếu cho mình, là càn khôn vũ trụ lúc nào cũng ban chiếu cho mình. Tất cả mặt trăng, mặt trời, các ngôi sao đều ban chiếu cho mình có cuộc sống. Cha trời cũng ban cái thanh khí điển cho mình có cuộc sống. Mà mình phải tu lên trở thành như vị Phật, hòa tan được với cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ mới hiểu được cái thanh tịnh của trời, và hiểu được thanh tịnh đã làm gì cho chúng ta.
Cho nên ngày hôm nay chúng tôi cũng ở trong trường hợp đó. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi đã tìm được, lặn lội tìm được cái phương pháp lập lại trật tự cho chính tôi, khai mở những nghiệp chướng trong nội tâm tôi, mới thấy rõ tôi là người đang tội. Nếu tôi không có tội, tôi không có tiếp tục làm con người mà hồn tôi bị giam hãm trong thể xác này, mà tôi cũng không biết hồn mà không biết xác, cũng không khác gì một phần hồn đang ở địa ngục, không biết ngày mai sẽ bị xử tội gì. Làm mẹ không thấu hiểu tình mẹ, làm cha không thấu hiểu luật cha, trách nhiệm không có. Chỉ lấy lý luận của đôi môi và theo quần chúng tiến hóa mà thôi. Muốn có được sự trọn lành phải làm sao? Không phải xin mà có đâu, mà chỉ làm, chỉ hành mới có. Ngày hôm nay các bạn thấy cả thế giới tự do, kể cả cộng sản nữa, chỉ có khối óc và tay chân con người đã kiến thiết thành mà thôi. Vậy chúng ta có khối óc, có tay chân, tại sao chúng ta không truy tầm phần thanh tịnh của khối óc đó, thực hành trong dũng chí để đào ra cái hạt kim cương sẵn có của chính mình, long lanh trong óc các bạn, không bao giờ bị mất, quý báu vô cùng, ẩn tàng trong tâm thức của các bạn.
Đó, này thầy nói làm mẹ không thấu hiểu tình mẹ, làm cha không thấu hiểu luật cha, và thực hành trong dũng chí là như sao? Thầy nói là ngày hôm nay á, thầy đã lặn lội tìm được cái phương pháp để lập lại trật tự cho chính mình, khai mở những nghiệp chướng trong nội tâm, thì mới thấy rõ là mình là người có tội. Thì thầy thường nhắc mình là một tội hồn chưa hoàn tất, nghĩa là mình có tội cho nên mình mới bị giam ở trong cái thể xác này. Mình được tiếp tục học hỏi trên cái cõi hồng trần này, nhưng mà mình vẫn còn bị giam, cho nên mình không quên đó là mình là người có tội, chứ mình không có hay ho gì. Nếu mà mình tốt mình giỏi là mình không còn ở đây nữa, thì bây giờ mình còn bị giam là chứng tỏ mình có tội, mà mình cũng chưa biết rõ cái tội trạng của mình như thế nào. Thành ra mình phải tu, mình lập lại trật tự, rồi từ từ mình có lại một chút sáng suốt, thì mình sẽ thấy rõ những cái sự sai trái của mình sửa, thì mình mới biết cái tội của mình là cái tội gì. Chứ bây giờ đâu có ai biết tội mình là tội gì đâu, tại sao mà bị giam ở trong cái thể xác này, có tánh hư tật xấu gì chưa sửa xong, thì mình còn động loạn tâm tối thì mình đương nhiên mình không thấy rồi. Khi nào mình lui về thanh tịnh thì từ từ mình sáng chút xem, mình thấy thấy những cái nó lôi cuốn mình đi ra ngoài, cái đó cũng là cái tội rồi. Cái tội là làm cho mình động, tâm tối là tội á. Thành ra khi mà mình hướng ngoại á, mình làm cho mình động, làm cho cái tâm mình động là nó tự nhiên nó phải tâm tối, mà tâm tối là cái tội rồi. Cái đó nó sờ sờ trước mắt mà mình đâu có thấy. Hàng ngày mình bị dẫn, bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, công ăn việc làm là đã đành rồi, phải chịu rồi. Nhưng mà ngoài cái đó còn những cái không cần thiết, cái đó mới là cái khó tách ra đó. Giữa cái cần thiết cho cuộc sống của mình đời đạo sống tu mà đâu có ai nuôi mình phải tự lo sống chứ. Nhưng mà ngoài những cái chuyện đó là cần thiết, còn có những chuyện không cần thiết cái bên đó, rồi nó lẫn lộn với nhau, mình không biết cái nào cần cái nào không, thì mình cứ theo người ta sống sao mình sống vậy á, thì mình sẽ bị lôi cuốn đó. Mà lôi cuốn đó là động loạn, động loạn là tâm tối là cái tội rồi. Thành ra mình chưa sửa được cái đó thì mình đâu có thấy những cái tội khác. Cái tội làm cho mình động loạn đã là một cái tội lớn rồi, cái tội hướng ngoại là một cái tội lớn rồi. Mình không biết rồi mình làm sao mình thấy được những cái tội khác từ nhiều kiếp. Rồi ở đây thầy nói là mẹ không thấu hiểu tình mẹ, làm cha không thấu hiểu luật cha, nghĩa là mình không có trách nhiệm, mình chỉ lý luận, mình theo người ta sống sao mình sống vậy. Bây giờ mình muốn trọn lành đó, thì phải làm sao, muốn đi tới làm cha phải biết luật, hiểu luật cha, mà làm mẹ phải thấu hiểu tình mẹ, thì mình phải lập lại trật tự đâu vô đó. Mà muốn như vậy đó chỉ có hành thiền sửa tiến. Thì ngày hôm nay mình thấy rõ rồi, tất cả là do khối óc của con người xây dựng. Mà bây giờ mình có khối óc, mình có đầy đủ hết, mà mình không chịu xây dựng cho cái khối óc của mình, để thầy nói đây, để đào ra cái hạt kim cương, là cái sự sáng suốt vô cùng của mình nó có ở trong, chứ không phải là không có. Mà muốn đào nó ra thì phải giải bớt những cái lớp trần trược nó đang bao vây, thì mình sẽ tìm ra cái hạt kim cương đó, thì nó sáng choang, đó là cái sự sáng suốt nó đã có ở trong mình. Cái nguồn gốc của mình, cái bản chất của mình là ánh sáng, mà là một tiểu linh quang, nó sáng ghê lắm, nhưng mà nó bị bao bọc bởi sự động loạn trần trược, cho nên nó tối tăm. Bây giờ mình làm sao mình đào nó ra, là mình dục bỏ những cái gì không cần thiết, những cái gì mà tạm bợ mà nó phủ cái hạt kim cương đó, thì mình đào nó ra thì mình sẽ thấy nó lại nó sáng trong óc của mình, nó quý báu, nó ẩn tàng trong tâm thức của mình, nó có sẵn rồi. Bây giờ mình phải đào nó ra, còn mình không đào nó ra là mình cứ sống trong cái tâm tối hoài.
Hiểu tất cả đồng nhất thể, chúng ta từ mọi trạng thái mà có, thì cái thức hòa đồng của chúng ta rất dễ mở, và dũng chí chúng ta tự nhiên khai minh, hiểu nó là tôi, nhà này là tôi, căn nhà này là đóng góp bởi trí không của loài người, cây kia cũng là tôi, chấp nhận tiến hóa như tôi, tất cả đều là tôi phải hiểu tôi nhiều hơn. Rồi tôi khám phá sự cấu trúc siêu nhiên mà ra. Thì chúng ta đâu có phải người phàm đâu. Tại sao chúng ta phải tranh chấp? Nếu chúng ta không phải người phàm, chúng ta dư thừa để xây dựng cho quả địa cầu càng ngày càng tốt hơn. Dẹp bỏ tham sân si ngộ nhận trong tâm. Để chúng ta đồng chung sống giữa tình người và tình người. Không bị tự giam ta trong một góc nào hết. Ta là mọi người. Mọi người là ta.
Dạ, cái này là ông thầy ông nói tiếng của ông Phật. Nói tiếng của ông Phật là ông nói về cái trình độ, cái nhìn, cái thấy của ông Phật. Để mở trí cho mình, để mình hướng về đó thôi. Chứ mình chưa có đạt tới, nhưng mà ông chỉ cho mình là có cái đó để mình hướng về đó. Cho nên, ông mới nói là thấy mọi người là ta. Thấy mọi người là ta là cái thức hòa đồng nó mở là cao rồi đó, nghe không? Tất cả đồng nhất thể là trở về với cái nguyên lý là nhất bổn tán vạn thù quy nhất bổn. Nhất bổn là từ một cái gốc của ông trời, là nhất bổn có một bản một thôi, tán ra vạn thù, nghĩa là nó phân tán ra không biết bao nhiêu hình thù khác nhau. Rồi bây giờ tất cả những cái gì mà đã phân tán á, phải gom lại, quy lại, trở về, quy nhất bổn là trở về nguồn cội đó. Ông phân ra vậy ra gửi đi học hỏi các nơi, bây giờ chờ ngày đoàn tụ trở về. Cái đó đối với ông Thượng Đế thì không biết, ông ở ngoài không gian thì thời gian thì không có hành vấn đề, nhưng mà mình ở trong không gian là thời gian ra đi. Một bước ra đi một dặm dài mình đi ra cách rời khỏi Thượng Đế, nhưng mà đi ngày đi đi hoài đi chưa có trở về được đó. Đường đi nó dài lắm mà mình cũng còn phước là kiếp này mình ngộ được đạo, có ông thầy ông còn sống, ông xuất đi được, ông về ông giảng giải cho mình những cái chân lý cao siêu mà ở thế gian không có cơ hội mà nghe được hiểu được, mà mình đây kiếp này ngắn ngủi mấy chục năm, nhưng mà mình có cái cơ hội đó, có cái duyên may đó mà mình không nắm lấy thì uổng một kiếp người, không biết khi nào mới có là cái cơ hội này. Không dễ gì mà sanh ra người Việt Nam, nghe ông Phật ông nói tiếng Việt Nam, ông giảng tiếng Việt Nam, tài liệu để lại đầy đủ mà mình không nắm lấy đó là sau này sẽ hối tiếc dữ lắm. Thì đó ông nói là hiểu tất cả đồng nhất thể là cái thấy của ông Phật. Ông thấy tất cả mọi người là cũng là con của Thượng Đế thôi, cũng là một gốc mà ra. Cho nên ông thấy tất cả mọi người đồng nhất thể. Thì cái thức hòa đồng của chúng ta dễ mở, thì đó ông Phật đó ông mở cái thức hòa đồng rất là dễ, đâu khó, tại ông thấy được cái đó rồi. Ông thấy mọi người là ông là mọi người là cũng một gốc mà ra. Cho nên ông có cái thức hòa đồng, ông có dị biệt nữa. Và dũng chí chúng ta tự nhiên khai minh ở cái dũng chí là hiểu rồi mới có cái dũng chí là không có ngần ngại tiến lên, biết là chỉ có một con đường đi thôi, chỉ có hướng đi trước sau mình cũng phải đi con đường đó, cho nên cái dũng chí mình nó tự nhiên nó khai sáng ra, nó hiểu được là nó cứ tiến tới dù khó khăn cách mấy nó cũng tiến tới, nó biết là không có con đường nào khác, bây giờ không đi mai mốt cũng phải đi, không có thể nào mà kéo dài được, một ngày nào đó cũng phải đi. Thành ra mình nuôi dưỡng cái dũng chí là mình biết rồi con đường đó là mình cứ đi tới đó, hiểu nó là tôi, nhà này là tôi, là thấy tất cả là cũng là của Thượng Đế một gốc mà ra, cái gì căn nhà này là đóng góp bởi trí khôn của loài người, cái đó trí khôn của loài người là do đâu mà có, là do Thượng Đế ân ban mới có, mà mọi người ở đây dùng cái trí khôn của mình do Thượng Đế ân ban để xây dựng cho một cái cộng đồng nhân loại sống chung với nhau, cho nên mình mới có đầy đủ tiện nghi như vậy, có áo mặc, có cơm ăn, có nhà ở, cái đó là nhờ trí khôn của loài người, mà trí khôn của loài người là do Thượng Đế ân ban, cũng cùng một gốc mà ra. Cái cây kia cũng là tôi chấp nhận tiến hóa vậy thôi, mình thấy cái cây trên núi chặt xuống dưới đây làm bàn làm ghế cho mình ngồi, cái đó cũng là mình cũng từ Thượng Đế mà ra, cũng cùng một gốc, cho nên hiểu cái đó tất cả đều là tôi là vậy đó, là cái thức hòa đồng nó đã mở rồi, nó thấy không còn gì biệt gì, tất cả cái gì trong càn khôn vũ trụ là của Thượng Đế, mà mình trở về với Thượng Đế thì tất cả cái này là mình thôi chứ không ai hết. Bây giờ mình là còn ở giới thấp, đương nhiên nó phải có cái sự phân biệt, nó có cái sự dị biệt, là tại vì cái thức mình nó chưa có đạt tới cái mở ra để nó thấy, thấy không phải lúc mà mình nhắc tới mới thấy, mà trong cuộc sống hàng ngày của mình nhìn mình thấy thật như vậy là cái sự sáng suốt mình nó đã có rồi, không cần nhắc nữa, nhìn là mình thấy nó là mình là nó, là đã thấy, nó là tiếng của ông Phật, nói tiếng của ông Phật chứ không phải tiếng của mình là chưa có tới. Thành ra tôi phải hiểu tôi nhiều hơn, khám phá sự cấu trúc siêu nhiên mà ra. Mình phải khám phá coi từ đâu mà có cái sự cấu trúc siêu nhiên này. Đó, muốn khám phá vậy thì phải có sáng suốt. Muốn có sáng suốt thì phải có thanh tịnh. Muốn có thanh tịnh thì phải lui về thanh tịnh. Lui về thanh tịnh là không hướng ngoại nữa, hướng nội. Để hướng thượng mới được sự ân ban của bề trên chiếu cho mình bất cứ giờ phút nào. Thì nếu mà thấy được rồi á, thì mình không phải người phàm nữa, là người thoát phàm nữa. Thì ông Phật ông nói được, ông là người thoát phàm nữa, ông mới thấy được những cái đó mới là thoát phàm. Còn mình còn thấy cái sự khác biệt là mình là còn người phàm, nhưng mà ông dẫn cho cái tâm mình hướng về cái sự thoát phàm. Thành ra nếu mà mình hiểu được cái gốc của mình á, là không phải người phàm, mình không phải người ở đây, mình xuống tạm thời gian rồi mình đi 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 chỗ khác, chứ mình không phải ở đây, không phải cái cõi này, cõi của chúng ta. Cho nên tại sao mà phải tranh chấp ở chi cái chuyện ở thế gian, cõi tạm mình tới đây tạm thời gian mình đi, mà tại sao lại phải tranh chấp? Tranh chấp thì nó lôi cuốn cái luồng điển mình đi xuống, không bao giờ mình được đi lên hết. Thành ra nếu mà mình không phải người phàm á, mình có dư thừa để xây dựng cho quả địa cầu này càng tốt đẹp hơn. À, nếu mà mình thoát phàm được á, thì mình đem lại biết bao nhiêu sự quý báu cho cái quả địa cầu này. Chứ mình cần gì tranh chấp với những người đang cùng học hỏi với mình ở trên cái quả địa cầu này. Lúc đó mình mới dẹp bỏ tham sân si, ngộ nhận trong tâm để đồng chung sống giữa tình người và tình người. Thì lúc đó mình mới quý. Khi mà mình vượt vượt khỏi, mình biết cõi này cõi tạm không có gì để tranh chấp hết, tất cả là đang học hỏi chung nhau học hỏi thôi. Mình bỏ được cái tham sân si á, cái ngộ nhận trong tâm mình á, lúc đó mình mới sống trong tình người rõ rệt. Là mình chỉ mình biết là mình sống nhờ tình người giúp đỡ mình có cuộc sống tới ngày nay, nuôi lớn cho mình tới ngày nay, cho mình đầy đủ tiện nghi cho tới ngày nay cũng nhờ tình người. Thành ra mình phải lấy tình người để đền đáp lại, trả lại những cái công ơn đó, trả lại cái món nợ của thế gian cũng như món nợ của Thượng Đế. Thì trước hết mình trả lại món nợ thế gian là mình phải làm cái gì hữu ích cho con người, cho cái xã hội này, tình người. Thì lúc đó là cái tâm mình nó không có bị giam ở cái góc nào hết. Thì thầy mới nói là ta là mọi người là ta, là cái thức đã mở, là cái sự sáng suốt đã có rồi mới nói lên cái câu này được. Thì đó là cái tiếng của ông, nói tiếng Phật, không phải tiếng người ta. Rồi, cái tiếp.
Các bạn đã học tới bác sĩ, có trình độ khoa học, các bạn hiểu được sự tinh vi của thể xác, rồi các bạn truy tầm chân lý, sự chung tinh vi vô cùng của Thượng Đế nằm ở chỗ nào? Phải nằm ở nơi đại thanh tịnh không? Những bài toán học vô cùng sáng suốt đang ẩn tàng trong tâm thức của các bạn. Nếu bạn không có thì bạn đi học. Bữa nay học tới đó, bạn thấy mở tới đó. Càng mở các bạn càng vui hơn, chứ tâm thức các bạn có không? Các bạn có, các bạn mới vui, các bạn mới nhận, các bạn mới ngồi đó học những bài toán. Ở đời là khó khăn nhưng mà mình thấy rất dễ dãi. Nếu các bạn trở về với thanh tịnh thì các bạn đi làm cái gì đó chứ không phải đi học. Các bạn đi làm việc cho Thượng Đế. Cho nên hiểu được bạn vô cùng thì ông trời còn vô cùng hơn bạn. Lúc đó các bạn sẽ đi tới sáng suốt và tâm trở nên vô quay ngại.
Rồi, ở đây thầy nói mình ở thế gian á, mình học tới bác sĩ có trình độ khoa học mà mình hiểu được cái sự tinh vi của cái thể xác này, lúc đó mình nên truy tầm chân lý, truy tầm sự tinh vi vô cùng của Thượng Đế nó nằm ở chỗ nào. Nó phải nằm nơi đại thanh tịnh. Thành ra dưới thế gian mình học về chuyện đời đó, có những bài toán học vô cùng sáng suốt đang ẩn tàng trong tâm thức của mình. Nếu mình nếu mà mình đi học á, bữa nay mình học tới cái trình độ đó mình thấy nó mở rồi, mình càng học thêm nó càng mở nữa mình hiểu biết thêm nữa thì mình càng vui hơn nữa. Đó là nhờ có mình có cái tâm thức mình mới vui, mình mới cảm nhận được, mình mới chịu ngồi đó mình học cái bài toán đó. ở đời khó khó khăn nhưng mà mình thấy rất dễ. Nếu mình trở về với thanh tịnh thì mình thấy mình làm cái gì đó. Đây ông cũng là nói tiếng của ông Phật nữa, nói chuyện của ông á. Trở về với thanh tịnh là ông thấy ông đang làm cái chuyện gì đó chứ không phải là đi học nữa. Lúc đó là đang làm việc cho Thượng Đế, đi cứu độ chúng sanh chứ không phải là đi học, không phải là học như ở thế gian nữa. Trở về với thanh tịnh. Thanh tịnh thì các bạn đi làm cái gì đó chứ không phải đi học, các bạn đi làm việc cho Thượng Đế. Thì đó, lúc đó là trở về ông Phật là chỉ biết làm việc cho Thượng Đế là cứu độ chúng sanh đó. Là mình biết mình vô cùng, ông trời ông còn vô cùng nữa, thành ra cái sự tiến hóa nó vô cùng, nó không còn không ngừng nghỉ.
Hiểu được tình trời, hiểu được tình người, thì các bạn đang lại chờ cái gì đấy? Bạn phải thực hành. Thực hành trong thanh tịnh, không nôn nóng. Tình trời nhàn hạ. Các bạn phải theo chiều hướng nhàn hạ mà khai thác. Không nên bồng bột mà đi tới chỗ thua lỗ, suy đồi tâm thức. Trật tự là trật tự, không có thể nào sửa được. Nếu sửa là hư. Bây giờ chúng ta chỉ khổ hành trở về trật tự mà thôi, thì chúng ta mới thấy rằng ta đã mất trật tự từ lâu. Cho nên ngày hôm nay thời trời đã thay đổi. Tôi mong rằng khối vô vi phải dẹp hết tất cả những cái đám lý thuyết ra ngoài. Nhưng mà thực hành là chánh. Thực hành để thật sự công hiến và dấn thân hy sinh và đạo đức. Cấy ngay phước điền trong tâm ở kiếp này, để kiếp sau các bạn làm việc không còn sự bỡ ngỡ nữa. Các bạn đã ý thức rõ sống phải học hỏi, định luật vay trả, chết cũng phải tiến hóa học theo. Thế gian là tự do, còn tình trời còn tự do hơn. Mà tự do tình trời, tự do trong thanh nhẹ. Nếu thiếu thanh nhẹ, không bao giờ hưởng được sự tự do của tình trời.
Rồi. Ở đây là nhắc mình cái gì? Tình trời là nhàn hạ. Nhắc mình nói tình trời là nhàn hạ. Hiểu được tình trời, hiểu được tình người, thì mình đang chạy đây phải thực hành trong thanh tịnh, không nôn nóng. Tình trời là nhàn hạ. Nhàn hạ là nó thanh nhẹ, nó không có gì mà trói buộc, không có gì mà phải lo âu, không có gì mà phải bận biểu. Cho nó kêu là nhàn hạ, không có cái gì, nó rất là nhẹ nhàng. Không có gì mà bận tâm hết. Tâm rất là nhẹ nhàng, mới kêu là tình trời là nhàn hạ. Mà mình phải đi theo cái chiều hướng đó, thì mình mới được đi lên. Còn nếu không là mình bị nặng trược. Rồi, thì nói sao? Nói tình trời là nhàn hạ. Hiểu được tình trời, hiểu được tình người thì đang chờ cái gì đây? Phải thực hành trong thanh tịnh, không nôn nóng, tình trời nhàn hạ. Các bạn phải đi theo chiều hướng nhàn hạ mà khai thác. Đó, mình có chỉ một cái hướng nhàn hạ là đi lên, giải bỏ nếu mà là nhàn hạ, còn đi xuống là nó nặng trược. Không nên bồng bột mà đi tới chỗ thua lỗ suy đồi tâm thức. Bồng bột là nôn nóng, muốn cho nó nhanh, muốn cho nó lẹ, nhưng mà không có đi đến nơi, càng ngày nó càng đi xuống. Trật tự là trật tự, không có thể nào sửa được. Thì trong thế gian này, ở trên trong càn khôn vũ trụ này, nó có một cái trật tự, nó có từng lớp, có từng số. Thì bây giờ mình muốn thay đổi từng lớp, từng số thì cũng phải từ từ, nhưng mà phải đi đúng chiều. Nó có một cái đi lên, một cái đi xuống. Vì mình muốn đổi từng lớp, càng ngày nó càng thanh nhẹ hơn, thì mình phải giải bỏ những cái sự trần tược tâm tối, thì mình mới tiến lên từng bước một, chứ không có thể nào nhảy được. Cho nên cái trật tự là trật tự, không có thay đổi được. Nếu sửa là hư, mình đâu có sửa trật tự, mình đâu có sửa được cái trật tự của trời đất, mà mình đâu có sửa được. Bây giờ mình khổ hành để trở về trật tự mà thôi, thì lúc đó mình mới thấy mình đã mất trật tự từ lâu. Cho nên hôm nay thời trời đã thay đổi là mới có bắt đầu thay đổi thôi, chứ chưa có thay đổi hết. Thì mong rằng trong khối vô vi phải dẹp hết tất cả những cái đám lý thuyết ra ngoài. Nghĩa là vô vi là cái căn bản là thực hành, tại vì có pháp. Có pháp là phải hành, chứ không phải pháp mà để đó mà đi nói lý thuyết. Lý thuyết để hỗ trợ cho mình hành pháp cho nó đúng, cho mình hiểu đường đi. Mà mình học lý thuyết, mình nói lý thuyết mà mình không hành á, thì cuối cùng mình cũng tưởng là hiểu thôi, chứ mình không hiểu gì, mình không có lập lại trật tự làm sao mình hiểu được cái chân lý cao siêu được. Thành ra mình dùng lý thuyết là mình chỉ dậm chân tại chỗ, mình lùi thôi chứ mình không có tiến. Mà vô vi là bắt buộc phải thực hành, tại vô vi có pháp mà, không hành làm sao giải, lý thuyết nó đâu có giải được nghiệp. Lý thuyết là chỉ đi nói dốc chơi cho vui vậy thôi, chứ không có giải được nghiệp. Mà ai cũng có nghiệp, mà không giải làm sao nhẹ, là bắt buộc phải hành. Đám lý thuyết là phải dẹp ra ngoài, không có xài được. Thực hành là chánh, thực hành để thật sự cống hiến và dấn thân, hy sinh và đạo đức, là đi cái đường lối của ông thầy đó. Cấy ngay phúc điền trong tâm ở kiếp này. Tại sao nói là cấy ngay phúc điền ở trong tâm ở kiếp này? Thì mình ở ngoài đời anh ta cấy cái ruộng lúa thì ở ngoài phải không, có trâu bò, có máy móc đồ, người ta đi cày đi cấy, người ta gieo là người ta cấy cái ruộng ở dưới thế gian. Còn mình là người tu á, mình cấy cái phúc điền, mà cái phúc điền nó nằm ở trong tâm của mình, cái ruộng phước á nó nằm ở trong tâm của mình cấy nó bằng cách nào? Mình gieo những cái điều lành, những cái hạnh đức tốt, thì mình sẽ gặt hái những cái sự tốt đẹp ở tương lai. Nhưng mà cái đó mình cấy ở trong tâm của mình, cấy ngay phúc điền trong tâm của mình ở kiếp này. Mình gieo những cái gì tốt lành trong cái tâm của mình thì nó sẽ ra những cái kết quả, nó sẽ có những cái tốt đẹp để cho mình gặt hái đó. Để kiếp sau mình làm việc không còn sự bỡ ngỡ nữa, thì mình tu á, kiếp này á, để sửa soạn cho kiếp sau. Thì bây giờ mình cấy phúc điền á, mình kiếp sau mình sẽ gặt hái được những cái thành quả của cái sự cấy trồng của mình ở trong phúc điền của mình á. Mình cái tâm mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ sáng suốt hơn, nó sẽ hiểu đạo nhiều hơn, nó sẽ được có những điều kiện dễ dãi để tiếp tục tu học hơn, là nhờ mình cấy phúc điền ở trong kiếp này. Mà nếu mà mình không có chịu cấy phúc điền á, trong kiếp này á, là kiếp sau mình cũng lận đận, cũng khổ và mình khó tiến. Đã ý thức rõ sống phải học hỏi, định luật vay trả. Xuống đây là mình không có thoát khỏi cái định luật vay trả, có vay là phải có trả, là mình phải học ở trong đó. Rồi chết rồi mình cũng phải tiếp tục học hỏi để tiến hóa, phải học thêm nữa chứ không phải nhiêu đó là đủ. Là ra học hoài mà mình chưa có tìm được, mình chưa có tiến về con đường thoát khỏi ở dưới cái cõi thế gian này để mình tiến lên cái cõi thanh nhẹ. Thành ra mình phải học, học mỗi ngày mình phải ráng mình học, mình hiểu mình xuống đây để làm cái gì thì mình phải lo học. Chứ không phải xuống đây để hưởng thụ, không có gì hưởng thụ. Tới hồi già chết cũng phải buông hai tay ra, là cái sự hưởng thụ nó cũng không có dài hạn đâu, chỉ có ngắn ngắn hạn trong một cái khoảng khắc thời gian nào thôi. Rồi mình cũng phải trở về với cái cuộc sống của mình đó. Mà mình ra đi là mình buông xuôi hết những cái gì mình tưởng mình hưởng, chứ thời gian nó qua rồi đâu có hưởng gì nữa. Ngay cái giây phút đó chút xíu cho mình cảm giác là mình vui sướng, nhưng mà nó không có tồn tại, cái đó nó không có bền. Cái hạnh phúc bền đó là khi mình cấy được cái sự thanh tịnh ở trong tâm mình đó, cái đó nó bền, cái đó nó mới đi theo mình. Tình trời còn tự do hơn, mà tự do tình trời, tự do trong thanh nhẹ. À, chứ không phải trong tự do động loạn đi đứng ở dưới thế gian, đi đây đi đó chơi. Bây giờ mình ở thế gian mình có tiền, mình ra mình mua vé máy bay, đặt vé máy bay thì mình muốn đi đâu đi, cái đó anh ta cho là cái tự do. Nhưng mà cái tự do trong đó là tự do trong cái động loạn. Kéo một cái xác này đi từ chỗ này tới chỗ kia là nó cũng biết bao nhiêu cái sự động loạn, chứ không phải là thanh nhẹ. Còn ở đây là phần hồn thanh nhẹ, tình trời tự do trong thanh nhẹ. Mình về cái cõi điển giới thanh nhẹ thì muốn đi đâu cũng được, không cần phải đặt vé, tùy theo cái trình độ thanh nhẹ của mình tới đâu. Thanh nhẹ càng nhiều thì càng đạt được những cái giới cao hơn, thanh nhẹ hơn. Thì nếu mình thiếu thanh nhẹ, không bao giờ hưởng được cái sự tự do của tình trời. Nếu mà mình không có vun bồi cái sự thanh nhẹ của mình á, thì không có bao giờ mình hưởng được cái sự tự do đời đời của tình trời ban chiếu cho mình. Thành ra nếu mà mình sáng suốt thì mình đi tìm cái gì nó vĩnh cửu. Nếu mình thiếu sáng suốt á, thì mình sẽ tìm những cái tạm bợ rồi rốt cuộc cũng không còn cái gì. Nó sẽ tiêu tan. Rồi, cái số 8.
Khí trời đã làm cho chúng ta dễ chịu. Nhân quần đã làm cho chúng ta dễ chịu. Ta phải làm cho mọi người dễ chịu. Cho nên ngày hôm nay học về khoa học quyền bí Phật Pháp ở đây là con người phải trở lại quân bình, cung ứng sự thanh nhẹ cho mọi người ở tương lai. Dũng chí vô quá ngại. Không vì lẽ này lẽ nọ mà tự gạt mình nữa. Trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật, đổ đời rõ rệt. Vì thấy tánh hư, sửa tánh, chúng ta mới giúp đời được. Sửa được tánh xấu của chính ta, ta là một nhà chuyên môn để sửa tánh xấu của người khác. Nhân loại đang khao khát, mọi gia đình đang cần những phần sáng suốt này. Quả địa cầu đang cần những phần sáng suốt này để đem lại hòa bình nghìn năm. Vậy chúng
Thành ra ông cũng đang nói cái tiếng Phật nữa. Cái này là cái khóa đặt tên là Dũng Chí ở Thiền viện Quy Thức ở bên Pháp 1988 á. Lúc đó thầy giảng cũng còn mạnh lắm. Thì thầy nói là mình phải, khí trời đã làm cho mình dễ chịu. Đó, ông trời ông cũng điều hòa không khí cho mình dễ chịu. Nhân quần đã làm cho chúng ta dễ chịu là cung ứng cho chúng ta tất cả những cái chuyện thoải mái ở dưới thế gian. À, những tiện nghi ở dưới thế gian là nhân quần đã làm cho chúng ta dễ chịu. Thì mình phải làm cho mọi người dễ chịu trong cái định luật vay trả. Nếu mà mình làm đúng như vậy á, thì càng ngày mình càng nhẹ, tại vì mình trả. Đó, mình có vay, mình biết là mình đã có vay mà mình chịu trả. Thì mình phải làm cho mọi người dễ chịu. Cho nên ngày hôm nay học về khoa học quyền bí Phật Pháp ở đây là con người phải trở lại quân bình, cung ứng sự thanh nhẹ cho mọi người ở tương lai. Đó. Thì bây giờ mình đang đi trên con đường đó thôi, chứ mình chưa có đạt được sự quân bình và mình chưa có đủ cái sự thanh nhẹ để cung ứng cho mọi người. Nhưng mà trong tương lai, không biết là kiếp nào, nhưng mà mình đang đi về cái hướng đó, mình phải nhắm cái hướng đó mà đi. Làm sao để đi trở lại sự quân bình để cung ứng cái sự thanh nhẹ cho mọi nơi mọi giới. Cái đó thì mình con đường mình đang đi, mà mình đi trên con đường đó thì mình phải cố gắng, thì từ từ mình mới đạt được cái đó. Thì dũng chí vô quái ngại, thì đó là khi mình hiểu được đó, thì con người nó bắt buộc cái chuyện nó đương nhiên nó phải làm, không có cái chuyện gì khác hơn là nó phải dũng chí vô quái ngại, là nó không có sợ bất cứ một cái trở ngại nào đó. Thì không có cái gì, không có lý do gì mà không làm, là không vì lẽ này lẽ nọ mà tự gạt mình nó. Nếu mà mình yếu ớt á thì tuổi dưới này nó đưa lên đủ thứ đề nghị, đủ thứ lý do để làm cho mình nản chí, để cho mình không có tiếp tục con đường mà tìm về chân lý giải thoát của mình. Thì nó lý này lẽ nọ, bữa nay thì bận chuyện này, mai bận chuyện kia, đủ thứ lý hết trơn, mà mình yếu á, mình không có sáng suốt á, thì mình sẽ bị nó lôi cuốn. Còn ở đây nói về cái tiếng cung Phật đó là trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật, độ đời rõ rệt. Trực chỉ chân tâm là đi thẳng, có một đường đi thẳng lên, kêu bằng trực chỉ. Chân tâm là cái trung tâm bộ đầu của mình, mà mình trụ được ngay đó đó là kiến tánh. À, mình à, kiến tánh là mình à, chân tâm là kiến tánh là thành Phật, kiến tánh là kiến tâm thành Phật. Ở đây thầy nói là trực chỉ chân tâm, kiến tâm là thành, kiến tánh là thành Phật. Kiến tánh là thấy được cái tánh của mình đó, mình sửa được đó, là mình thành Phật. Thành Phật rồi đó, mới độ đời rõ rệt. Lúc đó mình mới giúp đời bằng cách nào, mới biết cách giúp Tại vì khi thầy nói khi tánh hư, thấy tánh hư, sửa tánh thì chúng ta mới giúp đời được, là thành công rồi đó. Đi tới đạt đạo, thấy được cái tánh hư mà sửa được. Bây giờ nhiều khi mình thấy được cái tánh hư của mình, một chút tánh hư của mình thôi, mình sửa cũng chưa được. Tại vì sao? Tại vì trong người mình đâu phải có mình, mà cái tánh là do tất cả vạn linh nó cấu cấu trúc thành đó. Mà bây giờ nó lâu ngày nó thành một cái tánh hư, bây giờ muốn sửa là phải sửa hết, dạy hết cái trong tiểu thiên địa này cho vạn linh đồng tu với mình. Cho nên lúc mình ngồi luyện niệm Phật trong tịnh đó, trước khi bắt đầu mình hạ lệnh cho vạn linh trong toàn thân đồng niệm với chủ nhân ông, là để cho nhiều tiếng nó lên đó, thì mình mới sửa được. Lúc đó nó mới chịu nghe mình kêu sửa là nó mới sửa, còn nếu không nó đâu có sửa được. Thì nhân loại đang khao khát, mọi gia đình đang cần những phần sáng suốt này, lúc đó là sáng suốt lắm rồi, trực chỉ được chân tâm là sáng suốt lắm. Quả địa cầu này đang cần những phần sáng suốt này để đem lại hòa bình nghìn năm. Mà muốn đem lại hòa bình nghìn năm thì phải chỉ cho mọi người chịu tu hết đó, thì nó mới hòa mình nghìn năm, chứ không nếu không thì khó lắm. Còn người ta nó không có sáng suốt là lúc nào cũng tranh chấp. Rồi câu cuối. Câu cuối này là chỉ có ô dù.
Dạ thưa thầy, con có xin thầy giúp con là con không hiểu nghiệp duyên của con như thế nào mà như công ơn cha mẹ của con. Một khi con nghĩ rằng mẹ con còn tại thế là con phải lo phụng dưỡng nuôi nấng, để rồi đến khi mẹ con nhắm mắt còn lấy ai để phụng dưỡng nữa. Nhưng tại sao một khi con đem những món ngon vật lạ gì đến cho mẹ con ăn, hay là đem những cái gì mà theo ý thích của mẹ con biết, nhưng mà con đem đến thì làm như có một cái duyên cớ gì mẹ con không hề hưởng được, mà hãy nếu có ăn vào hay hưởng vào thì lại mẹ con lại phải lâm bệnh. Vì cớ ấy mà nhiều lúc con muốn dâng những món ngon vật lạ thì mẹ con lại ngại, mẹ con lại phải bệnh thì con lại thôi. Nhiều lúc con cứ tủi thân, không hiểu tại sao số phận con như vậy.
Cho nên chị ngày nay đã làm người mẹ, không bao giờ chị ước mong ăn được món quà của con. Thay vì con, chị phải sửa tâm sáng suốt để cứu độ chúng sanh. Chị thấy chưa? Đó là món quà chính đáng. Còn món quà mà mình đem tới đó, người không hưởng, cái đó là mỗi người đều có một cái căn hấp thụ. Nhưng mà ngài không hấp thụ, người không hấp thụ thì chúng ta không nên bắt buộc. Và đừng cho đó là cái hiếu. Cái tu hành sửa tâm để cho mẹ hiền chúng ta an tâm khi người lìa thế, đó là một thật sự báo hiếu, chứ không phải rằng cho quà ăn mới là báo hiếu. Vật chất là trì trệ mà tâm linh mới là trực tiếp. Cho nên ngày nay chị đã làm mẹ, chị có mong con chị báo hiếu đâu, nhưng mà mong con chị làm sao được bình an, thì chị có chết đi nữa chị cũng mừng. Có phải vậy không? Đó, thì chỉ nên thực hiện cái con đường mà phải đi và cần thiết, không nên thực hiện những gì không cần thiết. Mẹ hiền cần dùng sai khiến tới chúng ta làm vui lòng mẹ hiền, đó là đủ rồi. Còn cái chuyện tu tâm dưỡng tánh, cái đó là quan trọng, đó là thật sự an ủi mẹ hiền.
Đó. Vì thường thường á, mình nhiều khi mình cũng muốn báo hiếu, nhưng mà mình không hiểu cái đường lối nào để báo hiếu cho nó đúng, rồi mình không có hiểu cái luật trời. Cho nên nhiều khi nó làm cho con người nó động loạn, muốn báo hiếu mà nó đem ra một cái tâm động loạn. Tại vì mình dùng cái tâm phàm thì không có hiểu biết nhiều, mình thấy những cái chuyện mình làm mình tưởng nó là đúng mà mình làm không được á, thì mình buồn. Cũng như muốn đem những cái món ngon vật lạ đến cho người mẹ, thì cái đó mình không hiểu cái luật. Thầy nói là mỗi người đều có một cái căn hấp thụ, là cái căn cái gốc đó nó hấp thụ được không, nó có thể nhận được cái đó hay không, chứ không phải là mình đưa là bắt buộc người ta phải nhận được. Cái đó là một cái luật, mà cái luật đó mình không hiểu á, tự nhiên mình buồn, mình đem những cái để tôi kích tắt cái mic nha, có người mở cái máy băng thầy giảng ở trong lúc này nên nó cũng hơi ồn. Thì mình không hiểu cái luật đó, đó mình đem đồ tới cho mẹ ăn mà mẹ ăn không được đó, thì mình lấy cái tâm phàm, mình không hiểu luật trời đó, tự nhiên mình buồn. Mà thầy nói cái đó là mỗi người đều có một cái căn hấp thụ, nhận được hay không, đem vô được hay không. Thì nếu mà không hấp thụ được á thì mình không có nên bắt buộc, chứ không phải cái đó là cái sung sướng, cái đó là cái hưởng. Tại vì mình nghĩ cái đó là cái hưởng cho nên mình muốn, nhiều khi mình tâm mình muốn cho mẹ mình hưởng được cái món ngon vật lạ ở dưới thế gian, nhưng mà cái đó đâu có phải là cái trường cũ. Nếu mà cái căn không có nhận được, mình đưa người cũng không hưởng được. Mà cái cần nhất á là mình phải tu tâm sửa tánh, cái đó là cái món quà quý nhất mà dâng lên cho người mẹ. Người mẹ nào không muốn con được bình an, người mẹ mình nào cũng muốn con mình có cuộc sống nhẹ nhàng sung sướng, chứ đâu có muốn con mình khổ tâm khổ cực đâu. Thành ra cái người mà biết tu tâm sửa tánh á, cái đó là cái món quà quý nhất để báo hiếu cho cha mẹ, chứ không phải cho rằng cái quà ăn mới là báo hiếu. Vật chất là trì trệ mà tâm linh mới là trực tiếp, nên mình hiểu được cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết. Thì ngày nay đã làm mẹ rồi, đâu có mong con mình báo hiếu đâu, mình mong con làm sao được bình an. Thì có chết đi nữa mình cũng yên tâm, mình cũng mừng. Thì đó là nên thực hiện con đường phải đi và cần thiết, không nên thực hiện những gì không cần thiết. Mẹ hiền cần dùng sai khiến với chúng ta, mình làm vui lòng mẹ hiền đó là đủ rồi. Còn cái chuyện tu tâm dưỡng tánh, cái đó là quan trọng, cái đó là cái sự an ủi mẹ hiền rõ rệt đó. Thành ra nhiều khi mình nghĩ mình thương mẹ nhưng mà thương với cái tâm đời, tại vì mình cái tâm đạo mình không có được khai mở đó, thì mình chỉ hiểu tới nhiêu đó, mình tưởng cái đó là đúng mà mình làm không có được cái đó mình buồn. Nhưng có những chuyện cần thiết hơn mà mình không làm, cho nên mình buồn tuổi rồi mình sanh ra động loạn không có ích lợi gì. Nãy như tôi có nhảy một cái hùng tâm hùng khí à, yếu anh clip giờ nghe thêm một clip nữa nha.
Các bạn quý mến một vị nào trọn lành mà các bạn tiến về con đường trọn lành và thực hành trọn lành thì đó là nó sẽ trở nên một cái dinh thự tốt đẹp, một cái nhà thờ tốt đẹp, một cái căn chùa tốt đẹp, một thiền đường quý giá để trao đổi cho chúng sanh đồng tiến với chúng ta. Nhưng mà cái hạnh tu của chúng ta phải thực hành, nói sao phải làm vậy, phải cương quyết mỗi mỗi một việc gì chúng ta phải cương quyết trì kỳ chí, nuôi dưỡng hùng chí để quán thông tất cả mọi việc. Đó, cái hùng tâm của chúng ta có, hùng khí chúng ta có, mà chúng ta không dám hành và chúng ta ỷ lại cái cầu xin ơn trên hoài, làm lụng bại tâm lẫn thân, làm sao phát triển được. Chính mình phải thực hành đi đến mới có cơ hội phát triển, nếu không thực hành đi đến không bao giờ có cơ hội phát triển. Cho nên những người tu vô vi qua nhiều năm đã nghe những lời giảng của tôi và đồng hành với tôi trong thực hành, người thấy rằng bản án vô cùng. Tôi đã trở về với chính tôi và tôi ăn năn những tội trạng của tôi, những tội ác của tôi đã làm từ nhiều kiếp tôi không hay. Ngày hôm nay tôi thấy những cái gì ác ôn là tôi phải tự chừa và tôi không muốn nữa. Vì trước kia tôi cũng có tham gia cái chuyện ác. Ngày nay tôi hướng thiện để giải tỏa những cái nghiệp chướng trong nội tâm của tôi, không còn sự tranh chấp, không còn sự tham dục nữa, không bị lôi cuốn với tình đời nữa. Nhưng mà tôi sử dụng tình người tôi đối đãi với người. Tình người là quy hội tất cả vạn linh thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn là đem tất cả những cái nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa. Mà phần hồn hiểu được cái nguyên lý đó thì cái từ tâm tự nhiên nó bộc phát. Người đối diện của chúng ta lúc nào chúng ta cũng quy yêu đó là huynh đệ của chúng ta. Người chưa tu, chưa hiểu chân lý, chưa thấm thía, chưa mở trí thì chúng ta cố gắng trì kỳ trí, từ hành động cho tới lời nói. Hành động ta tốt, ảnh hưởng được người. Lời nói ta thanh cao, cỡ mở, dìu dắt được tâm linh tiến hóa. Thì chúng ta thấy rằng nhiệm vụ của chúng ta hàng ngày ở trên mặt đất này có, chứ không phải không có.
Rồi. Câu này thầy nói mình quý mến một vị nào trọn lành mà mình tiến về con đường trọn lành và thực hiện trọn lành á, thì nó sẽ trở nên một cái dinh thự tốt đẹp, một cái nhà thờ tốt đẹp, một căn chùa tốt đẹp, một thiền đường quý giá để trao đổi cho chúng sanh đồng tiến với chúng ta. Đó, khi mà mình quý mến vị Phật, quý mến Chúa, quý mến bất cứ một vị trọn lành nào đó, mà mình tiến về con đường trọn lành đó, thì tự nhiên ở trong mình nó sẽ trở nên một cái tâm mình nó sẽ trở nên một cái dinh thự tốt đẹp, một cái nhà thờ tốt đẹp, một căn chùa tốt đẹp, một thiền đường quý giá để trao đổi cho chúng sanh đồng tiến với chúng ta. Nghĩa là mình đạt được cái trình độ đó thì mình có thể trao đổi với tất cả những chúng sanh để họ đồng tiến với chúng ta. Cái đó là cũng như mình lập được một căn chùa hay là một cái nhà thờ, cái đó là để cứu độ chúng sanh mà, để giúp cho chúng sanh tiến lên về đạo. Cho nên nếu mà mình biến cái tâm mình trở thành một cái ngôi chùa hoặc là một cái ngôi nhà thờ, một cái dinh thự hay là một cái thiền đường đó, là mình sẽ có cơ hội đóng góp cho chúng sanh. Nhưng mà cái hạnh tu cũng ta phải thực hành mới có cái hạnh tu. Hạnh tu là mình phải sửa những cái tánh hư tật xấu của mình có lưu lại để trở thành những cái tánh tốt, còn những cái tánh tốt thôi. Đó là mình thực hành để có cái hạnh tu. Thì cái thứ nhất đó, thầy nói là nói sao phải làm vậy. Phải cương quyết, mỗi mỗi việc gì cũng phải cương quyết. Trì kỳ trí, nuôi dưỡng cái hùng chí để quán thông mọi việc. Nghĩa là mình biết là con đường đó phải đi. Thành ra mình phải dũng mãnh lên. Mình phải nuôi dưỡng cái hùng chí, mình không có nản chí. Mình phải mạnh mẽ lên để quán thông cái việc đó, mình tiến tới. Đó là cái hùng tâm của chúng ta, có hùng khí chúng ta có, hùng tâm cái tâm mình đó, nó mạnh lắm, nó không có sợ bất cứ cái gì hết, nó biết con đường nó phải đi là nó cứ nhào tới, nó đi tới để nó tiến lên, nó không còn sợ nữa. Phải có hùng tâm, hùng khí là ở chỗ đó, không có chán nản, không có sợ sệt, vô quá ngại. Mà chúng ta không dám hành, mà không cứ ỷ lại hoài, cầu xin hoài thì càng ngày càng lụng bại thêm, càng ngày càng yếu ớt hơn. Cho nên thầy không có bao giờ chủ trương cho mình cầu xin ỷ lại. Cái đó nó làm cho cái phần hồn mình yếu. Phần hồn yếu thì không có bao giờ đi về nguồn cội được hết. Trên đường đi nó dài, mà mình yếu ớt, mình dễ chán nản, mình dễ bỏ cuộc thì không bao giờ mình đi tới. Thành ra mình nuôi dưỡng từ cái thấp, mình cũng phải có cái hùng tâm diễn chí. Bây giờ trước hết là mình nhất định là mỗi ngày là phải mấy giờ thực hành thân pháp, mấy giờ thực hành tâm pháp, giữ vững cái đó là cũng có cái hùng tâm hùng chí rồi. Không sợ những cái lý này lẽ nọ, không có lý do gì hết. Mình đã chọn cái giờ đó, đồng nhất là giờ đó phải làm, chứ không có lý do gì mà hẹn, không có lý do gì mà bỏ. Thì cái đó mình thiếu cái hùng tâm hùng chí cái chỗ đó là mình không bao giờ có cơ hội phát triển. Thì mình hiểu được tất cả thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn là tất cả càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ cho cái phần hồn tiến hóa. Mà cái phần hồn hiểu được cái nguyên đó, nguyên lý đó là tự nhiên tâm nó bộc phát. Thì lúc đó mình sẽ mở trí, giúp đỡ những người xung quanh, từ hành động cho tới lời nói. Hành động ta tốt ảnh hưởng được người, lời nói ta thanh cao, cởi mở dìu dắt được tâm linh tiến hóa. Thì chúng ta thấy rằng nhiệm vụ của chúng ta hàng ngày ở trên mặt đất này có, chứ không phải là không có. Nên thầy nói trình độ con Phật nó như vậy đó, thì mình phải tiến về con đường đó thôi. Rồi bây giờ mình trở lại cái cái bài học của Thiên ở từng này. Bài Thiên ở từng này có tựa đề là Tận độ. Tận độ khai thông muôn nghìn đạt, thực hiện công phu duyên trời độ, tận hưởng chính mình quy một mối, từ tâm tận độ tiếng không lời. Bài Thiên ở này cũng nói về cái trình độ của ông Phật. Ông đi tới cái chỗ tận độ, ông đã tận độ xong cái vạn linh ở bên trong ông rồi, bây giờ ông tận độ ra tới bên ngoài luôn, dùng đủ mọi phương tiện để giúp đỡ mọi người tiến hóa, kia là tận độ. Tận độ khai thông muôn nghìn đạt, tận độ mà mình khai thông được rồi á, là cái gì mình cũng đạt tới, cái gì mình cũng làm được hết. Tận độ mà phải khai thông mình, tận độ vạn linh ở bên trong này mà khai thông mình được á, là cái gì mình cũng đạt tới được. Thực hiện công phu duyên trời độ, thực hiện công phu là do khứ trực lưu thanh á, là cái duyên đó là duyên của trời độ. Tận hưởng chính mình quy một mối, thì khi mà mình thực hiện công phu mà mình trở về được với cái sự quân bình thanh nhẹ sáng suốt rồi đó, là mình tận hưởng được cái những cái gì mà trời ân ban cho mình, những cái gì trời muốn ban cho mình nhận được hết, mình hưởng được, mình hưởng được cái sự thanh nhẹ, mình hưởng được cái sự sáng suốt, thì chính mình đi về quy một mối là mình đi trở về nguồn cội được, tại mình hưởng được tất cả những cái ân phước mà trời đã đổ cho mình, giúp cho mình hưởng được hết, thì mình chỉ càng ngày càng đi tới thôi, đi lên thôi, thì mình quy về một mối, trở về với nguồn cội, từ tâm tận độ tiếng không lời, thì lúc đó cái tâm từ bi nó mở, mình chỉ tận độ để mình tiến, càng tận độ thì mình có cơ hội tiến hóa nhiều hơn. Không không lời là dùng điển, cho nên không có lời. Rồi câu thứ nhất hỏi: mỗi sự phát triển rồi sẽ trở về không, tại sao? Đáp: thưa, từ không đến rồi cũng sẽ trở về không, đó là luật tự nhiên của trời đất. Kể kết hợp tụ tan là lẽ thường, tụ tan tan tụ vẫn yêu thương, tình trời sắp đặt không dời dứt, hiện thực chân tình tự tạo gương. Đó là cái luật của Thượng Đế. Đây là thầy dạy cho chúng ta hiểu thêm một cái luật của trong càn khôn vũ trụ này, là mình từ không đến rồi mình sẽ trở về không. Đúng là cái luật thiên tự nhiên của trời đất sắp đặt như vậy đó. Thì mình từ không đến rồi, mình đã đến đây trong cái cõi có nè, thì bây giờ mình phải lo trở về cái không, là mình đi đúng theo cái chiều hướng của trời đất đã sắp đặt. Kết hợp tụ tan là lẽ thường, thành ra ở dưới thế gian này á, kết hợp hay là tụ tan á, là cái chuyện thường tình, không có cái gì mà kêu bằng khác thường hết. Nhưng mà mình không quen á, thì mình sẽ bị những cái hoàn cảnh nên làm cho mình động loạn. Nhưng mà kết hợp là có duyên, là kết hợp. Học trong bài học vay trả, hết bài sẽ tan, có tụ là có tan, cái đó là cái lẽ bình thường, cái luật của bài học nó như thế vậy. Nhưng mà mình không quen, mình không hiểu á, thì trong những cái trường hợp này mình rất là đau buồn. Kết hợp thì vui, tụ tan hay lại là buồn đó, chia ly hay lại là buồn, hợp lại thì vui. Thấy không? Thành ra có lẽ chung vui mà cũng có lẽ buồn ở thế gian là vậy. Nhưng mà mình hiểu đạo rồi á, thì mình thấy có là cái lẽ thường, đó là luật tự nhiên, mình chấp nhận giữ cái sự thanh tịnh. Tụ tan tan tụ vẫn yêu thương, là trong bất cứ hoàn cảnh nào mình làm sao giữ được cái sự yêu thương. Có tụ cũng yêu thương, mà tan rồi cũng giữ cái sự yêu thương, giữ cái sự thanh nhẹ. Yêu thương như tình trời, tình trời sắp đặt không dời dứt, thì trên trời muốn giúp đỡ cho mình tiến hóa, cho nên sắp đặt bài vở không có bao giờ dứt, hết bài này tới bài kia trong cuộc sống của mình. Tuổi này học bài này, tuổi lên lớn tuổi thêm chút học bài khác, đủ thứ bài để học. Mỗi lớp mỗi làng nó có bài học hết, chứ không phải ở nhỏ khác bài học khác, lớn lên rồi học khác, ra đời học khác, lập gia đình học khác, tới hồi lớn tuổi hết đi làm học bài khác, rồi tới cái đoạn cuối cùng của cuộc đời thì học bài khác. Mình tu thì mình thấy rõ bài học của ông trời sắp đặt, có lớp có lan, có ngày có giờ, thành ra lớp nào mình ráng mình học theo cái lớp đó thì mình sẽ được tiến hiện thực chân tình tự tạo gương. Hiện thực là mình thực hiện được cái chân tình cũng như Thượng Đế, là mình tạo cái gương lành cho những người kế tiếp nơi gương đó mà đi theo. Chân tình là cái tình thương của Thượng Đế, lớn rộng của Thượng Đế, thanh nhẹ của Thượng Đế, nó kêu là chân tình. Câu hỏi số 2, tánh hư tật xấu làm sao hết? Đáp: thưa, tánh hư tật xấu là do nghiệp lực từ nhiều kiếp đã sanh ra, cần tu sửa dứt khoát thì mới hết được. Hướng tâm về trời Phật, tự thức và buông bỏ mọi nghiệp lực, kệ thân tâm dứt khoát, tự phân tầm, đời đạo song tu, tiếng diệu thâm, trí tuệ không ngừng trong dứt khoát, thành tâm tu luyện, tự phân tầm. Đó, cái tánh hư tật xấu của mình là kết tạo từ nhiều kiếp, là do cái nghiệp lực từ nhiều kiếp đã sanh ra, nó có từ lâu rồi chứ không phải mới đây, nhiều kiếp lắm rồi mình đem tới đây để sửa tiếp, cho nên mới nói là mình là một tội hồn chưa có hoàn tất là vậy. Cần tu sửa dứt khoát thì mới hết được, còn mình không dứt khoát thì nó cứ tái đi tái lại hoài, thì sửa rồi phạm rồi tái phạm rồi tái phạm, gọi là kể như là mình không có sửa được cái gì á. Nếu mà mình không dứt khoát là cái tội nào thì vẫn còn, tật nào nó vẫn còn như tật đó, nó không có dứt, thành ra không có tiến được. Cũng nguyên kiếp người vậy, để cho mình sửa để tiến mà mình sửa không được, không dứt khoát, nghe cái tánh nó cứ trở lại hoài, nghĩa là mình chưa có sửa được tại vì mình không dứt khoát. Hướng tâm về trời Phật, tự thức và buông bỏ mọi người lực. Hướng hướng tâm về trời Phật là không có được hướng ngoại á, là phải hướng về hướng nội rồi mới hướng thượng được, cho nên mới hướng tâm về trời Phật. Thành ra khi mình nghe chữ hướng tâm về trời Phật là mình biết trước hết là phải dẹp cái hướng ngoại, phải hướng nội trước rồi mình mới hướng thượng được, hướng thượng là mới hướng tâm về trời Phật được. Tự thức là có sáng suốt mới tự thức, còn nếu không có sáng suốt là không có bao giờ tự thức. Không có bao giờ tự thức là không có thấy được cái tánh hư tật xấu, không có thấy được cái sự sai lầm của chính mình. Thế đó là không có tự thức. Mà khi mà mình không tự thức được thì mình không buông bỏ được cái nghiệp lực nó đang kéo mình đi xuống dưới. Mình cứ đi theo nó lôi mình đi đâu mình đi theo đó. Thân tâm dứt khoát tự phân tầm. Trong cái vạn linh của mình với cái tâm mình phải dứt khoát hết. Cái trong thân là nó có vạn linh, rồi cái tâm mình hai cái phải dứt khoát hết, tự phân tầm, tự phân ra rồi mới tìm được cái đường đi, có sáng suốt thì mới phân phân rồi mới tìm được cái đường đi. Đời đạo song tu, tiếng diệu tâm là hai mặt, mình sống ở đời mình vẫn tiếp tục tu con đường đạo của mình, đời mình cũng sửa bớt cái sự động loạn, đạo mình cũng sửa càng ngày càng quân bình sáng suốt hơn, tiếng rất là diệu thâm, trí tuệ không ngừng trong dứt khoát, trí tuệ nó càng phát triển không bao giờ ngừng, nhờ cái sự dứt khoát của mình nó mới tiến được. Thành tâm tu luyện, tự phân tầm, thành tâm mình lo mình tu luyện cũng bao nhiêu chuyện đó mình cứ luyện hoài, niệm Phật cũng bao nhiêu sáu chữ đó mà cứ luyện hoài, càng ngày nó càng tinh vi hơn thì càng ngày nó càng sáng suốt hơn, nó mới phân ra được thì mới biết tầm con đường nào đúng để đi. Câu hỏi số 3, giành giật đất đai làm sao hết? Tánh giành giật đất đai có lợi gì không? Giành giật đất đai có lợi gì không? Đáp: thưa, giành giật tu tiến thì sẽ không có hại, mà giành giật mưu lợi làm giàu thì sẽ có hại cho tâm thân vì tham. Kẻ tham lam tự hại suốt thân hình, cực nhọc lo âu trí bất minh, giành giật tham bận lòng chẳng thoát, chân tình không có tự làm thinh. Đó, thì bây giờ mình dựng giành giật tu tiến á, thì sẽ không có hại. Thế nào gọi là giành giật tu tiến? Giành giật cái gì? Giành giật với ai? Đó, thì mình phải hiểu. Giành giật ở đây là giành giật với mình á, mình giành lại cái thời gian hướng về đạo. Mình giật lại cái quyền tự chủ. À, mình bị lục căn lục trần nó lôi cuốn. Mình bị vạn linh ở trong này nó lôi cuốn ra đời, hướng tâm về hướng ngoại, chuyện đời nhiều quá thì nó mất đi cái thời gian tu học của mình, thì mình dành lại cái thời gian đó, mỗi mỗi ngày mình dành lại một chút thời gian, mình lắng đó để cho cái thời gian về đạo của mình nó càng ngày càng nhiều hơn, mình dành lại cái thời gian đó, mình giật lại cái quyền chủ của cái tiểu thiên địa này, mình làm chủ mà mình bị mất quyền rồi, bây giờ mình phải giật lại. là mình phải cố gắng tu nhiều, mình sáng suốt mình mới vực lại được cái quyền đó, mình lập lại trật tự, mình diều tiếng vạn linh trong này, mình mới giành vực tu tiến. Lúc đó mình sửa được, mình mới tiến, thì cái đó không có hại. Ngược lại, mưu lợi làm giàu thì sẽ có hại cho tâm thân, cái đó là giành giật ở đời. Mình tranh giành với người khác thì mình phải mưu lợi, mình làm giàu, mình sẽ hại người này, hại người kia, thì rốt cuộc hại hậu quả là sẽ không tốt, thì sẽ hại cho tâm thân mình, cũng rốt cuộc cũng vì lòng tham, vì ngu muội tham những cái chuyện mà không có mang đeo được. Kẻ tham lam tự hại suốt thân hình, nếu mà tham lam suốt cuộc đời mình đó, là mình tự hại mình thôi. Cực nhọc lo âu trí bất minh, thì muốn tham lam giành giật thì phải lo nghĩ suy tính đủ thứ chuyện hết, mưu kế đều phải đầy đủ chứ, cực nhọc lắm, làm cho mình lo âu, cái trí mình không có sáng được. Mình tưởng mình sáng, mình gạt được người ta, nhưng mà rốt cuộc về cái đạo mình không có sáng được. Giành giật tham bận lòng chẳng thoát, là mình giành giật, mình tham làm cho cái tâm mình nó bận lòng, nó không có thoát được, càng ngày càng bị trói buộc. Chân tình không có tự làm thinh, chân tình là mình không có biết mở rộng cái tâm từ bi, không biết thương yêu vô quái ngại, thì lúc đó chỉ làm thinh thôi chứ biết nói gì. Bây giờ tới hồi mà mãn khóa rồi chỉ biết làm thinh thôi chứ nói gì, giờ đâu có cãi được, xuống dưới diêm dương hỏi đâu có nói được. Câu số 4, hỏi thể xác của con người đều tham dâm theo trình độ sẵn có, tại sao? Đáp, thưa, người không tu thiền thực hành thì trí tâm không được phát triển trong thanh tịnh. Kẻ duyên lành không có, điển không minh, nguyên lý trời ban sống thật tình, diệp độ không ngừng, duyên tận độ, thành tâm tu luyện rõ hành trình. Đó, cái người mà thể xác của con người đều tham dâm theo trình độ sẵn có, ít nhiều ha, tùy theo cái trình độ tiến hóa thanh nhẹ hay nặng trược, thì mỗi người nó đều có ít nhiều thôi. Mà người không tu thiền á, thực hành á, thì trí không được phát triển trong thanh tịnh. Nếu mà không có tu thiền thì không có tiến hóa được, không có tu thiền đúng á, thì không có tiến hóa được, thì cái trí tâm nó không có được phát triển về cái giới thanh nhẹ được. Duyên lành không có, điển không minh, nếu mà mình không được cái duyên lành đó thì cái điển mình không có sáng. Nguyên lý trời ban sống thật tình, nguyên lý của trời lúc nào ban, mình phải sống trở về với cái sự thật thà của chính mình mới tiến được. Diệp độ không ngừng, duyên tận độ, diệp độ không ngừng là trời lúc nào cũng ân ban, không bao giờ ngừng, lúc nào cũng cho mình những cái cơ hội để tận độ mình, thức tâm tiến hóa, thành tâm tu luyện rõ hành trình. Mình thành tâm tu luyện mình mới biết cái đường đi, mới biết cái rõ cái hành trình mình đi bằng cách nào, đi từ đâu tới đâu. Câu hỏi số 5, minh tịnh phát triển sẽ được gì? Đáp, thưa, minh tịnh đạo pháp thì sẽ được phát triển và yên vui. Kể sáng trí thông minh rõ tiến trình, thực hành chất phát tự mình minh, biết trời biết Phật lòng thanh nhẹ, cảm thông điển giới rõ chân tình. Đó, thầy nói là minh tịnh đạo pháp thì sẽ được phát triển và yên vui, là mình hiểu được cái tình đạo pháp là cái tình quân bình sáng suốt thanh nhẹ đó, thì mình sẽ được phát triển về và yên vui. Sáng trí thông minh rõ tiến trình, khi mà cái trí mình nó sáng á, mình thông hiểu hết mọi việc và mình rất là sáng suốt, kêu là thông minh rõ cái tiến trình, mình biết con đường mình tiến lên bằng cách nào. Thực hành chất phát tự mình minh, mình thực hành nó phải trở về cái bản chất chất phát thật thà của chính mình á, mình mới sáng suốt được, tự mình minh. Biết trời biết Phật lòng thanh nhẹ, mình càng tiến lên cao thì mình lúc đó mình sẽ biết trời biết Phật, thì cái lòng mình càng ngày càng thanh nhẹ, cảm thông điển giới rõ chân tình, thì bước vào điển giới thì lúc đó mới cảm thông được điển giới, mới rõ được cái chân tình của trời Phật nó như thế nào. Câu số 6, hỏi tới nơi đụng trận có bình an không? Đáp, thưa, tới nơi đụng trận bình an sẽ được mở trí thêm. Kể điển hòa thanh nhẹ lại bình an, dẫn tiếng giải bày tự phát quang, minh đạo xét đời không bận rộn, tình dứt giàu dạt tự khai màn. Đó, tới nơi đụng trận sẽ bình an, là đụng trận là đụng cái chuyện mà nó không yên á, nhưng mà đối với cái người tu mà thanh nhẹ, khi mà đụng trặng rồi á thì cái trí nó sẽ được mở hơn, tại vì nó giải rồi, nó giải, nó vượt qua rồi, cái trí nó sẽ hiểu thêm một cái chuyện và nó biết cách giải thêm một cái chuyện được, thì nó mới bình an. Nó bình an nó mới được mở trí, được bình an là qua được á. Khi tới đụng trặng mà bình an là qua được thì sẽ được mở trí thêm, lúc đó sẽ biết à, đây cái bài này phải giải bằng cách nào, cái trí mình nó mở như thế nào mới giải được cái bài này, thì khi mình qua được là cái trí mình đã nó mở thêm rồi, mình mới qua được cái bài mới. Điển hòa thanh nhẹ lại bình an, nếu mà xuất lên trên cái điển hòa với cái cõi thanh nhẹ thì lúc đó mới bình an thật sự. Dẫn tiếng giải bày tự phát quang, có đủ cái sự sáng suốt thanh tịnh rồi mới có sáng suốt, sáng suốt mới dẫn tiếng được, mới giải bày phân tích được tự phát quang, là lúc đó cái ánh sáng mình nó càng ngày nó càng phát ra. Minh đạo xét đời không bận rộn, mình hiểu đạo, mình xét đời thì tâm mình không có bận chuyện gì, chuyện đời đưa cho mình hiểu đạo, mình phân theo cái kiểu đạo mình thấy rồi, thật hư nó như thế nào, cái nào thật cái nào giả, cái nào cần thiết cái nào không cần thiết, mình phân ra là mình xét là mình thấy rồi, thì mình đâu còn bận rộn nữa, không có chuyện đó, là đương nhiên nó phải như vậy, mình hiểu cái đó là luật trời thì nó không có làm cho mình bận rộn. Còn mình không hiểu cái đó luật trời, cái tâm mình bận rộn, khóc lóc rồi đủ thứ đó. Cũng như bài nãy mình học đó, muốn cho mẹ ăn được món này mà mẹ không ăn được mình buồn đó. Nhưng mà mình bận rộn vì cái chuyện đời mình không hiểu, tại vì mình không hiểu đạo. Tình dứt giàu dạt tự khai màn, tình dứt giàu dạt tự khai màn, mình dứt những cái tình cảm tạm bợ ở thế gian á, thì lúc đó mình mới khai cái màn, mở rộng cái đường để mình tiến lên cõi trên. Câu số 6 hỏi, số 6 rồi, giờ tới số 7. Mẹ đọc cái câu nào gì? Tới nơi động trạng cái bình an không? Rồi giờ số 7 hỏi, tại sao người tu thiền tự dứt tánh tham? Đáp, thưa người tu thiền tự dứt tánh tham sau khi đạt được sự thanh tịnh trong nội tâm là vì hành thiền tự giải được sự lo âu liên hệ với trời đất. Kẻ ân cần sửa tiến thay vì tạo động, thâm tình tự minh tự phân tầng, lợi vàng sửa tiến cùng xây dựng, cùng xây cùng tiến thay vì động loạn tạo bất thông. Cái người mà tu thiền á, mà tu đứng đắn á, thì dứt được cái tánh tham sau khi đạt được sự thanh tịnh trong nội tâm, là khi sau khi đạt được thanh tịnh là đi tới cái trình độ của ông Phật rồi đó, thì tự nhiên nó không còn tham bất cứ chuyện gì nữa, dứt cái tánh tham, cái đó là dứt tánh tham. Còn mình cố gắng tu thiền thì mình bớt được cái tánh tham. Nhưng mà tôi hồi xưa tham 10, bây giờ còn tham ít lại chút, kia là bớt tánh tham, còn ở đây nó này nó dứt tánh tham, là còn hồi đó 10 bây giờ còn số 0, kia là dứt tánh tham. Mình bây giờ còn con số 5, 6, 7 gì đó không biết, nhưng mà từ từ mình sẽ tiến được, không có tham nữa. Là vì hành thiền tự giải được sự lo âu liên hệ với trời đất. Đó, cái người mà hành thiền mà đạt được như ông Phật đó là giải hết cái sự lo âu, giải tỏa phiền ưu, tất cả những cái lo âu là không còn nữa. Thì lúc đó thanh tịnh, thanh tịnh mới liên hệ với trời đất, là cái luồng chấn động lực thanh tịnh nó hòa với chấn động lực của càn khôn vũ trụ mới kêu là thanh tịnh. Là lúc đó mới thanh tịnh rồi mới liên hệ với trời đất được, trời đất là thanh nhẹ mà. Kể ân cần sửa tiến thay vì tạo động, ân cần sửa tiến là mình cứ ngày mình cứ lo sửa thôi, coi có cái gì sai để sửa thôi, chứ không có lo chuyện gì khác, chuyện đó là chuyện đáng lo. Ân cần sửa tiến thay vì tạo động, thâm tình tự minh tự phân tầng, thâm tình ở bên trong mình tự mình hiểu, tự mình phân ra, mình tìm đường đi, kêu là tự phân tầng. Lời vàng sửa tiếng cùng xây cùng tiếng, lời vàng sửa tiếng cùng xây cùng tiếng, cái lời vàng là những cái lời quý báu chơn ngôn giúp đỡ của mình, giúp đỡ cho mình sửa tiếng cùng xây dựng cho vạn linh ở trong này cùng tiến với mình, thay vì loạn động tạo bất thông. Nếu mình để cho tụi nó ở trong này nó loạn động á, thì nó làm cho mình bất thông, không có tiến hóa được. Rồi bây giờ mình tiếp tục cái bài thơ tuần này. Bài thơ tuần này có tựa đề là Quý Yêu Trời. Cái này thầy làm theo cái điệu vọng cổ, thành ra nó không phải là điều điều như các bài khác. Tôi xin hát lên bài ca quý tưởng cho tình trời chưa trọn tình yêu. Đó. Tôi xin nói lại cái tâm trạng của thầy đó. Hát lên cái bài ca quý tưởng, hát cho tình trời chưa trọn tình yêu, là chưa có đạt tới cái sự tình yêu trọn lành đó, nhưng mà vẫn hát lên quý tưởng tới tình trời. Truy vòng quan ân ái đã chiếu liêu, chiếu liêu chứ tôi nghĩ không phải chiếu liều đâu, chiếu cái này chắc đánh dấu đặt. Chiếu liêu là nó tan biến. Truy vòng quan ân ái đã chiếu liêu là cái chữ này nó xưa rồi. Vòng quan ân ái là cái sự ánh sáng á, thương yêu á, nó đã tan biến. Nhưng bình minh đến đem ngỡ ngàng về thực tại. Đó, khi mà nó ánh sáng nó tan biến á, nhưng mà bình minh nó sẽ trở lại. Sau cái bóng tối á, bình minh nó sẽ đến. Nó đem cái ngỡ ngàng về thực tại. Thì khi mà có ánh sáng đến á, thì lúc mà trong bóng tối á, thì mình ngỡ ngàng, mình bơ vơ, mình không biết đường đi. Thành ra khi mà ánh sáng nó đến, bình minh nó ló dạng là bắt đầu nó càng ngày nó càng sáng hơn, nó chiếu rọi cho mình sáng suốt hơn, thì mình đem cái ngỡ ngàng về thực tại, là mình không còn ngỡ ngàng nữa mà mình thấy được cái sự thật nó như thế nào, cái thực tại nó hiện tại nó như thế nào. Từ bi có biết chăng giờ đây hồn của con đang lên đên. Từ bi là hướng về trời Phật đó. Có biết chăng giờ đây hồn con đang lên đên, là không biết đi về hướng nào, lên bên giữa biển. Trên bước đời phiêu lãng, trên bước đời phiêu lãng. Phiêu lãng là lang thang, không cố định một nơi đó. Cuộc đời nó du hành, nó tìm kiếm hoài chân lý mà nó phiêu lãng, nó chưa có ổn định, chưa có định được. Có những đêm dài trăn trở kỷ niệm xa xưa. Đó, có những đêm dài trăn trở kỷ niệm xa xưa. Trăn trở là nó nằm suy nghĩ mãi, dây dứt, thao thức, không cái lòng nó không yên, vì nhớ lại những cái kỷ niệm xa xưa. Nó chợt hiện về trong ký ức, những kỷ niệm xa xưa tự nhiên nó chợt nó hiện về trong cái ký ức của mình. Hồn gọi khẽ tình trời yêu quý, niềm nhớ nhung trong âm thầm. Cái hồn đó, nó gọi khẽ, nó gọi nhỏ cái tình trời yêu quý, nhớ là cái niềm nhớ nhung trong âm thầm, nhớ cái chuyện gì, nhớ là cái thời xa xưa, nó gọi khẽ tình trời, nó gọi nhỏ nhỏ. Hồn xa trời như chim xa điệp cây rừng. Đó, cái hồn mà nó bị rời xa ông trời đó, như chim xa điệp cây rừng. Điệp cây rừng là ý nói là cái rừng cây lá, cành lá rậm rạp trùng trùng điệp điệp, cây rừng nó chằng chịt với nhau nên mà chim nó sinh sống và nương tựa đó. Thì cái hồn mà xa trời rồi như là con chim mà nó xa cái nơi sinh sống của nó vậy, xa cái rừng. Con chim thì nó sống ở trong rừng rậm rạp đầy lá cây, nhưng mà bây giờ ví cái hồn mình đi xa ông trời cũng như là con chim mà nó xa nơi cái chỗ mà nó sinh sống, nó nương tựa được đó. Những tưởng khi xa sẽ có ngày tương hội, những tưởng khi xa sẽ có ngày tương hội. Đó, mình tưởng là mình xa rồi sẽ có ngày tương hội chứ, ai đâu ngờ rẽ mối bèo mây. Tưởng là đi xa một chút thôi rồi sẽ tương hội lại, nhưng mà không ngờ rẽ mối bèo mây, không có ngờ được. Rẽ mối là chia lìa, cắt đứt một cái sự liên hệ, một cái duyên phận nó rẽ rồi, nó tách rời ra rồi. Bèo mây là bèo trôi nổi trên mặt đất, mây là nó trôi nổi trên trời, nó trôi đi, trôi xong lạc chợ, là cái hồn nó bị tách ra, nó tưởng sẽ trở về được liền, nhưng mà nó không ngờ là tách ra vậy đó. Rồi nó sẽ cũng như là bèo mây vậy, cũng như là bèo trên trôi trên sông mà mây trôi trên trời vậy. Nó khổ vậy đó, nói về cái khổ của cái phần hồn đó. Kiếp sống phiêu bạc, duyên phận mong manh, Rồi, nhớ thương trời hoài vọng kẻ chân mây. Nhớ thương trời hoài vọng kẻ chân mây. Là nhớ thương trời là nhớ thương về ông trời, nhớ về nguồn cội thiêng liêng của mình. Hoài vọng là mong mỏi, khắc khoải hướng về. Luôn luôn ngóng trông hướng về nguồn cội. Đi xa rồi nhưng mà vẫn nhớ thương trời, vẫn nhớ thương khắc khoải trong lòng, luôn luôn ngóng trông. Kẻ chân mây cũng như là người ở tận chân trời, người ở xa xăm. Kẻ chân mây ở xa lắm, hình ảnh tượng trưng cho kẻ lưu lạc xa quê hương. Là nhớ thương trời hoài vọng kẻ chân mây, là nhớ cũng như là nhớ thương trời như người lữ khách nơi chân trời xa, luôn luôn ngóng về quê cũ. Cũng như mình đi xuống thế gian này là mình xa trời lắm rồi, nhưng mà mình vẫn ngóng trông về quê cũ. Này nói cũng nhờ người thức tâm mà mới nhớ về quê cũ chứ. Mình sống ở đây mà mình không có nhớ về quê cũ, mà mình nhớ về chuyện đời không à, đâu có cái hoàn cảnh này. Cái này tâm trạng của ông thầy à. Ông nhớ về trời, quý thương trời thì nhớ trời, chứ không phải nhớ chuyện đời. Cái nó khác nhau không? Mình thì nhớ chuyện đời nhiều hơn, chứ mình không có ngóng về quê cũ. Mà mình đọc cái bài thơ này á thì ông nhắc mình là phải ngóng về quê cũ, khắc khoải trong lòng ấy, muốn nhớ về cái quê cũ. Biết rằng cái phần hồn mình bị lưu lạc ở dưới thế gian. Trách tạo hóa đưa hồn đi biền biệt. Trách tạo hóa à, lúc đó ra đi biền biệt là đi xa đó, không thấy ngày về đó, kêu bằng ra đi biền biệt, xa cách lâu dài, lưu lạc triền miên. Lúc đó mới trách tạo á, tại sao đưa hồn con ra đi biền biệt, giờ này chưa có hội ngộ được, chưa có trở về được. Núi thảm trời buồn che khuất, khuất bóng hồn thêm đó. Cái núi thảm là cái núi núi cái sự buồn thảm như cái núi vậy đó. Trời buồn là ở bên bầu trời nó cũng buồn luôn, che khuất bóng hồn thêm, che mất cái ánh sáng, hồn nó không có được cái ánh sáng, thành ra che mất cái bóng, cái hồn nó mất mất đi cái ánh sáng rồi. Để hồn khóc thương với lời ca hoài tưởng, nó làm cho cái hồn nó buồn, nó khóc, nó thương nhớ nguồn cội với cái lời ca hoài tưởng, nhớ thương trở về đó, kêu là hoài tưởng, nhớ tưởng. Từ bi ơi, ta sống bên nhau giữa cung trời lãng mạn. Từ bi ơi là kêu trời đó, kêu trời Phật, kêu là từ bi ơi. Ta sống bên nhau giữa cung trời lãng mạn, đó, sống bên nhau giữa cung trời lãng mạn, gặp gỡ lúc ánh hồng yêu với lúc nắng trưa. Gặp gỡ là mới gặp gỡ, là ánh hồng là cũng như là mới trời mới ló dạng là ánh hồng yêu với lúc nắng trưa. Nắng trưa là tới cái ánh sáng tột đỉnh đó, là yêu thương vô cùng là nắng trưa. Quý yêu thanh nhẹ mắt từ bi xuất phát, quý yêu thanh nhẹ là quý yêu trời Phật. Cái mắt từ bi của đấng từ bi nó xuất phát ra, nó chiếu ra, chưa trao hồn. À, từ bi trời ơi, quý yêu chưa trao hồn thì đời đã mơ màng. Tại sao nói đây là chưa trao hồn thì đã mơ màng? Trao hồn là gửi gắm cái tâm hồn của mình, dâng hiến cái tình cảm sâu kín của mình, nó kêu là trao hồn. Đời đã mơ màng là lòng đã xao xuyến, rung động bâng khuâng. À, chưa chưa có là đã bâng khuâng rồi, chưa có trao hồn, chưa có kịp trao hồn mà lòng đã bâng khuâng à. Chưa trao hồn thì đời đã mơ màng, thì cái ý câu này nó chưa kịp gửi gắm tâm hồn mà lòng đã xao động à. Chưa chưa kịp mà đã thấy cuộc đời trở nên mộng mơ. Ánh quang ban chiếu một màu xanh trìu lóng lánh thức đạo màu, thì một luồng hào quang màu xanh huyền diệu đó, kêu là một xanh triều. Xanh triều là xanh huyền diệu, mà thường thường nói là cái màu xanh dương á, màu xanh da trời á, là liền màu triết, một luồng hào quang màu xanh huyền diệu chiếu rọi, ánh quang ban chiếu màu xanh triều lóng lánh thức đạo màu. Thì cái ánh quang đó nó chiếu cho mình á, làm cho mình thức cái tâm, mình mới hiểu được cái đạo màu. Là nhờ cái ánh quang đó khiến cái tâm hồn mình nó bừng tỉnh trước những điều huyền diệu của đạo. Thôi linh quang xin giả từ thượng đế, linh quang là cái tiểu linh quang, là cái phần hồn á, xin giả từ thượng đế, tâm nghẹn ngào cách biệt tiết ra đi. Cái này là chắc có về gặp thượng đế rồi mới nghẹn ngào dữ vậy, ra đi đi trở trở lại. Tâm nghẹn ngào cách biệt tiết ra đi, rồi những đêm tham thiền đưa hồn thăng tiến, cài lên điển rút quyền sơn mở hòa ca, nó tắt đi xuất hồn lên gặp thượng đế rồi bây giờ trở về. Giả từ thượng đế, tâm nghẹn ngào cách biệt tiết ra đi, à, đi xuống đây rồi bây giờ trở về được rồi đó, nhưng mà cũng chưa có về hết, thành ra cũng phải còn trở lại. Thành ra những đêm tham thiền, ngồi tham thiền đưa hồn thăng tiến, đưa cái hồn đi, đi lên trở lại. Cài lên điển rút quyền sơn mở hòa ca, cài lên là cài lên cái, để lên cái điển đầu á, thì cái quyền sơn là ở trên đầu mình, nó núi non quyền diệu ở trên đó, nó mới rút lên cái điển mình đưa lên đó, thì cái điển ở bên trên mới rút lên, điển của Diêu Triều Kim Mẫu mới rút lên, là ngay cái núi non ở trên cái đỉnh đầu của mình đó, mở hòa ca thì đó, thì mở hòa ca là mở cái sự hòa diệu, hòa hợp với vũ trụ, hòa hợp với đạo, nó kêu là hòa ca. Cất lên khúc 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 ca hòa đồng đó, là khi mà mình hòa được cái đó thì nó kêu bằng cái ở ở trên trời réo 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 tiếng nhạc đón mình đó, kêu mà mở hòa ca. Nhưng từ bi chỉ là tình trợ không bao giờ mất, nhưng từ bi chỉ là tình trợ không bao giờ mất. Từ bi là cái sự từ bi của đấng cha lành đó, là cái tình trợ là giúp đỡ mình thôi, không bao giờ mất, lúc nào cũng hỗ trợ mình, tận độ mình. Cho nên nói là nhưng từ bi chỉ là tình trợ không bao giờ mất, để cho hồn chịu bẻ bàng khi lỡ bước sang ngang, để cho phần hồn chịu bẻ bàng, chịu đau khổ khi lỡ bước sang ngang, là khi mình lỡ bước sang ngang là mình không có đi đúng con đường mình mong muốn á, phải chia xa cách hoặc đánh mất một cái điều gì quý lắm, kêu bằng lỡ bước sang ngang, mình đi không có đúng con đường của mình mong muốn, thành ra mình lỡ bước sang ngang, để cho hồn chịu bẻ bàng khi lỡ bước sang ngang. Những đêm về ánh quang vướng trong thức thêm, những đêm về, những khi mà đêm về ông tham thiền, đêm về tham thiền ánh quang vướng trong thức thêm, thì mỗi lần lên vậy thì nhớ được thâu thâu thập được một cái ánh sáng của thượng đế, cái nó vướng trong cái thức, càng ngày nó càng vướng trong cái thức thêm. Gót sen nhẹ nhàng theo theo chấn động dịu dàng. Nói, gót sen là nói những gì, cái người thanh nhẹ thì có cái gót sen trong sạch tinh khiết, kêu là gót sen, là những người thanh nhẹ đó. Gót sen nhẹ nhàng theo chấn động dịu dàng, là hòa hợp với cái chấn động thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ đó. Nâng niu nâng dìu tâm đi đến gấm nhung. Gấm nhung là muốn nói cái sự êm ấm á, ở dưới thế gian là mình đi trên gấm, gấm mà nhung á, là nó êm lắm. Nâng dìu tâm đi trên gấm nhung đó, nên đó những cái sự mà dịu dàng đó, nâng cái phần hồn mình đó, cũng như là đi trên gấm với nhung vậy, nó nhẹ nhàng êm ái như vậy đó. Giáng linh huy hoàng son vàng thiên y thương quý phi đó. Giáng linh huy hoàng son vàng thiên y thương quý phi, là cái giáng linh là cái giáng của phần hồn đó. Nó huy hoàng là tại khi mà nó trở về với nguồn cội được đó, là cái ngày đó là cái ngày huy hoàng lắm, Cái ngày vinh quang á, thầy hay người dùng nói là cái ngày vinh quang huy hoàng. Son vàng là quý báu lắm. Thiên y là mặc cái áo của trời á, thương quý phi là một đấng đầy tình thương và vẻ đẹp thiêng liêng nhẹ nhàng đến với tâm hồn mình. Năng lượng dịu dàng của Ngài nâng đỡ và dẫn dắt người tu vượt lên những đau khổ của thế gian, hướng đến sự thanh cao và an lạc. Bên đường huyền tôn giả chơn gợi tình, bỗng cơn biến loạn. À, bên đường huyền tôn là đấng đấng cha trời đó, kêu là huyền tôn. Huyền là đen đó, hắc bì Phật tổ. Thành ra bên đường huyền tôn giả chơn gợi tình, giả chơn là có lúc có lúc hư, đủ mọi trạng thái, gợi tình. Coi mình còn nhớ không? Bỗng cơn biến loạn cướp lìa tình giao chân thức tâm. Bỗng cơn biến loạn cướp lìa tình giao chân thức tâm. Cơn biến loạn là ở trong cái cuộc sống của mình á, biến loạn là ở dưới này nếu mà nó nổi loạn lên một cái, nó động một cái á, là nó cướp lìa tình giao chân thức tâm, là cái tình giao cảm với cái chân thức cái tự nhiên nó bị đứt, là khi mà ở trong này nó bị động á, là nó không còn mà cái tình giao với cái sự cái chân thức tâm nữa, không có sáng suốt nữa, cũng như là biển biển nó bị động, không có tịnh. Chân thức tâm hồn đã xa chỉ vì tâm một cơn giấy loạn. Chân thức tâm là mình thức tâm về cái sự chân thức như thế nào, nhưng mà cái hồn đã xa ta vì tâm bộc cơn giấy loạn. Cái hồn nó đi mất rồi vì cái tâm mình bộc cơn giấy loạn, nó động loạn. Chân thức tâm chết đi theo tình sử, chứ tâm vẫn còn đây. Chân thức tâm chết đi theo tình sử, chứ tâm vẫn còn đây. Nói là cái chân thức nó chết đi nhưng mà cái tình sử gì nó đã ghi lại, cái tâm vẫn còn ở đây. Tình trời trên mặt đất tiếp nối với không gian, đem quang lạc cho đời. Tình trời trên mặt đất kế tiếp nhà để tiếp nối với không gian đó, ở dưới có trời có đất thì nó tiếp nối với trời ở trên không gian, đem hoan lạc cho đời, đem được cái sự vui sướng cho đời. Bao tiếng hoan hô khi hồn chói rạng giữa khung trời. Bao tiếng hoan hô khi hồn chói rạng giữa chân trời, là cái hồn mà nó thành đạt rồi đó, nó sáng, nó chói rạng giữa khung trời, nó trở về trời được đó, là có bao nhiêu tiếng hoan hô nghe, trong càn khôn vũ trụ reo mừng. Hoan hô là có một hồn, phần hồn đã thành đạt giữa khung trời. Khung trời chân thực trọn đời hồn đã đứng. Khung trời chân thực trọn đời hồn đã đứng. Đó, trọn đời đã đứng đứng đó. Tên tuổi lẫy lừng với sự nghiệp từ bi, đã trở thành vị Phật rồi đó. Là tên tuổi lẫy lừng với sự nghiệp từ bi, là nhờ cái sự nghiệp từ bi cứu độ nó mới trở về đứng trên cái khung trời. Trọn đời đã làm cái chuyện từ bi. Nơi hồn về thiên hạ gọi là hoàng cung đó, nơi của cái hồn nó trở về được khi mình đắc đạo, trở về được thiên hạ dưới thế gian gọi là hoàng cung, là cung vua đó. Chỗ hồn đến là ngai vàng, địa ngọc, là cái chỗ đó đầy đủ hết, không có thiếu cái gì hết. Ngai vàng địa ngọc, cái gì quý báu nhất là có hết trên đó. Rồi những đêm khuya hậu trường đang nhập định. Rồi những đêm khuya hậu trường đang nhập định là mọi người đang tham thiền nhập định. Chỉ còn lại ngổn ngang sân khấu lặng êm liềm. Đó, khi mà cái hồn nó trở về nó nhập định rồi á, thì cái sân khấu ở cuộc đời á, cuộc đời cũng như là một cái sân khấu vậy, xuống đây đóng tuồng. Nó ngổn ngang, nó làm mất trật tự, nó động loạn. Nhưng mà khi mà cái hồn mà nó nhập định á, thì cái sân khấu nó cũng êm liềm luôn, không còn đóng tuồng nữa, hạ màn rồi, thì cái sân khấu nó cũng im lìm. Hồn đã đến với cha qua nhiều trạng thái. Đó, cái hồn nó trở về với cha trời qua nhiều trạng thái. Tại vì ông trời ổng biến ra nhiều trạng thái lắm, nhưng mà khi mình hồn đến với cha, nếu mình ngộ được cha trong mọi trạng thái ở dưới thế gian này hay là ở trên trời, là mình đã đến với cha qua nhiều trạng thái, trong cái sự đau khổ, trong cái sự thử thách, trong cái sự thương yêu, tất cả những cái trạng thái đó là mình đã ngộ được cha trong nhiều trạng thái. Những chuyện tình màu nhiệm tở giấc mơ đó, những cái chuyện tình giữa phần hồn và cha trời nó màu nhiệm. Giống như là một giấc mơ. Cũng có lúc hồn uy nghi tiếng ban trong trận mạc đó, cũng có những cái lúc hồn mà nó uy nghi là nó phải dũng tiến, nó phải quánh trận, nó phải ra trận, nó đánh lại dẹp loạn ở trong cái tiểu thiên địa này, nó phải uy nghi tiếng và nó ban những cái lệnh và nó ban những cái sự sáng suốt trong cái trần mạc là quánh dữ lắm á, chiến đấu với lục căn lục trần và vạn linh. Mô Ni Châu hiền đệ nghĩa kim giao, Mô Ni Châu là cái sự sáng suốt đó, khi mà sửa soạn thành Phật đó là có được cái Mô Ni Châu, mà Mô Ni Châu á là cũng như là một cái hiền đệ, là anh em á. Nghĩa kim giao, nghĩa kim giao là cái tình nghĩa nó bền chặt như là vàng vậy, kêu là nghĩa kim giao. Tình nghĩa nó rất là chặt chẽ, là lúc đó kết nối với cái hồn, nó kết nối với Mô Ni Châu rồi đó. Là cái hồn nó tạo được cái Mô Ni Châu rồi đó. Rồi sau khi tàn cơn binh lửa, là sau khi mà quánh trận xong rồi đó, là dẹp cơn binh lửa bên trong này đó, quánh dữ lắm á, mới là qua khỏi. Là binh lửa là những cái đấu tranh trong nội tâm của mình, những cái tham sân si nghiệp lực của mình đó, là binh lửa đó. Những cái biến động của cuộc đời cũng là binh lửa đó. Là sau khi những cái sự xung đột đó chấm dứt, hồn trở về quyền diệu tịnh phòng khuê. Cái hồn nó trở về cái sự quyền diệu của trời đất. Tịnh phòng là các phòng thanh tịnh á, nơi mà mình tu luyện á, tu tập á, hành thiền á, là tịnh phòng. Khuê là cái phòng, khuê là cũng như là cái chỗ mà thanh khiết để mình tu luyện á, trở về tịnh phòng khuê, cái chỗ mà mình tu luyện á. Linh hồn trở về thanh tịnh và thiêng liêng của mình đó. Thế rồi hồn xa quê làm thân viễn khách đó, linh hồn nó rời quê hương thiêng liêng để làm người khách lưu lạc nơi trần thế, làm thân viễn khách. Làm sân sân khấu là cũng như cái ý nghĩa là cuộc đời của mình thì nó đóng tuồng, gặp gỡ nhau để đóng tường yêu thương chia cách. Thì lúc đó cái hồn nó xa những cái ràng buộc của tình cảm cuộc đời. Bỗng nghẹn ngào nghe tinh hồn biến mất, đoạn nhẫn tâm xuyên qua mờ mịt của hồn rồi. Nó bỗng nghẹn ngào nghe tinh hồn biến mất, hồn nó xuất đi rồi chắc. Đoạn nhẫn tâm xuyên qua mờ mịt của hồn rồi, đoạn là cắt đứt á, nhẫn tâm là dứt khoát, kêu là đoạn nhẫn tâm, đoạn là cắt đứt, nhẫn tâm là dứt khoát. Mờ mịt của hồn, xuyên qua mờ mịt của hồn là cái sự vô minh á, là nó vượt qua rồi đó. Một nhờ cái sự quyết tâm mạnh mẽ, hồn nó đã xuyên thủng cái màn vô minh nó đang che phủ linh hồn, nó vượt qua khỏi rồi, qua khỏi cái màn mờ mịt nó che phủ rồi. Dù không tin nhưng đó là sự thật. Sân khấu đã xa lìa trí tuệ thanh cao. Dù mình không tin nhưng mà cái đó là sự thật đã vượt qua rồi. Sân khấu đã xa lìa là mình xa lìa khỏi cái sân khấu là cái trường đời này. Nó cũng như là đóng tuồng, một cái sân khấu. Trí tuệ tự nhiên nó thanh cao. Để riêng hồn và muôn tình tiếc nhớ. Để riêng hồn và muôn tình tiếc nhớ. Lúc đó cái hồn, hồn chưa riêng mới gọi là thần. Hồn nó đi rồi, nó tách rời khỏi cái thể xác rồi. Kêu là cái hồn chưa riêng mới gọi là thần. Nó tách rồi, nó xuất ra khỏi cái thể xác rồi. Và muôn tình tiếc nhớ, cái tình ở dưới thế gian thì để lại cho cái sự tiếc nhớ ở thế gian thôi. Đâu dáng oai hùng dũng chí phân hoa, đâu dáng oai hùng dũng chí phân hoa, là cái hồn nó đi rồi, nó đi trở về nguồn cội rồi, nó đâu còn cái dáng oai hùng dũng chí phân hoa nữa, rời rời khỏi thế gian rồi, không còn cái dáng oai hùng dũng chí, nó đã phân hoa rồi. Là ý nói là ông trời, ông thầy ông viết lại, ông kể lại cái tâm trạng của phần hồn của ông đã lìa thế gian, nhớ tiếc về quê hương như thế nào, nhớ tiếc về cha trời như thế nào, mà ra đi không ngờ ra đi xa biển biệt, mà nay đã trở về rồi, là nó vượt qua khỏi, lìa khỏi cái sân khấu ở thế gian rồi, dứt khoát hồn đã ra đi rồi, để lại muôn tiếc nhớ người ở thế gian là chỉ còn tiếc nhớ thôi, không còn cái dáng oai hùng dũng chí đó nữa. Thành ra đi đi cái này là diễn tả về cái tâm hồn của Đức Thầy á, thành ra nó rất hiếm mà Thầy làm một cái bài thơ như vậy, thành ra rất là quý báu mà nghe được cái tâm trạng của Đức Thầy. Thì tới đây cũng đã đến giờ rồi, xin thành thật cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại vào kỳ tới.
Cảm ơn
bạn.
Chào ông Đạo.
Chào các bạn Đạo nha.
Cảm ơn chú Bảo. Chào các cô bác anh chị bạn Đạo.
Chào các bạn.
Chào các bạn.
Em chào tất cả các bạn Đạo.
Chào tất cả bạn Đạo.
Chào tất cả bạn Đạo.
Rồi tắt nha.
Chào anh Bảo. Chào bạn Đạo.
Nãy anh Quy vô được rồi hả?
Ôi vô được chưa anh?
Vừa nãy có thấy vô rồi.
Dạ dạ, vậy rồi.
Rồi ha, tắt nha.
Dạ dạ, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn các bác nào.